có một người già trong nhà là điều hạnh phúc. Có một câu chuyện rất là hay, mình kể cho các vị nghe. Một anh chàng, anh đang học trung học, anh nói với bố là người Mỹ, anh nói: con nghĩ rằng nếu con mà thi đậu được bằng trung học, bước vào đại học thì cái món quà đó là phải một chiếc xe thể thao. Chỉ có chiếc xe đó mới xứng đáng cho con. Con sẽ cố gắng học để làm vui lòng bố. Ông bố cười cười, không nói chi cả. Thế rồi, lâu lâu anh nhắc một lần, thấy người bố cũng mỉm cười, không nói chi cả. Và rồi cái chuyện nó xảy đến là cậu ta thi đậu điểm rất là cao, và người ta tuyển trực tiếp vào đại học. Anh về, anh đưa cái tấm giấy báo của trường, nói: đây là món quà con tặng cho bố, và con nghĩ con sẽ xứng đáng nhận được một món quà tương ưng với điều này. Người bố mỉm cười, đưa cho anh một cái gói quà vuông, gói trong nơ rất đẹp. Anh rất là giận dữ. Anh nói: con nghĩ rằng con đã nói với bố nhiều lần món quà của con mong muốn đó là một chiếc xe chứ không phải là cái cuốn sách như thế này. Anh ném nó vào cái sofa, anh quay lưng anh bỏ đi. Trước khi đóng cửa lại cái rầm, anh nói: con hứa với bố, nếu trong 4 năm đại học mà con không mua được chiếc xe thể thao như con muốn, thì sau đó con cũng mua được, để bố thấy là con cũng có khả năng mua được cái chiếc xe như con mơ ước. Thế rồi nó đùng đùng nó bỏ đi. Và thưa các vị, những năm trong đại học bài vở ngập đầu, cho nên lâu lâu nó có thoáng một chút nhớ về người bố của mình, nhưng mà cái nỗi nhớ đó rồi nó chìm vào cái sự bận biệu của bài vở học hành, cho tới lúc ra trường rồi anh ta cũng mày mò mua được chiếc xe như anh ta mong muốn. Thế rồi có những đêm về nằm lòng tràn đầy sẽ hối hận, không biết là bố mình ra sao. Ngần ấy năm chưa một lần gọi điện thoại về, và cũng không hề cho người bố mình biết mà mình đang ở đâu. Thế rồi một hôm, người ta thông tin rất là nhiều nơi, các trường đại học, là cái ông này, tên này, ở thành phố này, ở tiểu bang này, đã chết, rất mong muốn người con ông về thừa hưởng gia tài của ông. Thế rồi chàng thanh niên mở trang báo tình cờ, nghe thông tin của đài, rất là bàng hoàng, tại vì người đó là bố mình, lật đật lấy đi cơ về lại nơi quê hương cũ của mình. Và thưa các vị, vừa về tới nhà, thấy nhà nó tiều hiu, nó vắng lạnh vô cùng, thấy rất là tội. Vừa bước tới cửa, người hàng xóm chạy qua nói: anh có phải là con của cụ này không? Nói: vâng, tôi là con của cụ. Họ nói: tội nghiệp ông cụ ghê lắm, 4-5 năm đi ngang qua, chiều nào ông cũng bắt ghế ông nhìn ra ngoài, ông mong anh về. Thế rồi cuối cùng ông cụ chết còng queo, mất một tuần hàng xóm mới biết rằng ông cụ đã mất. Cái anh rất là bồi hồi, thấy tiền như mình nó vô cùng là bất hiếu. Thế rồi mở cửa bước vô nhà, thấy bụi đóng một lớp dày, và nhìn thấy thì dấu tích của bố mình, bước chân của bố mình từ những ngày bé mình lẩm nhẩm đi, nó vẫn còn in đậm trong không gian đó. Và tới chuyện buổi chiều, anh vô anh nhìn lại quanh cái giường của bố, thì thấy cái gói quà năm xưa bố tặng cho mình, ông còn để trân trọng ngay đầu nằm. Anh mới mày mò mở ra coi, và trong lúc mày mò mở ra thì nghe một cái tiếng rơi dưới sàn nhà, cái keng thế này, nhìn ra đó là cái chiếc chìa khóa xe. Và cầm lên coi thì nó có một cái tờ giấy ghi rằng ngày đó tháng đó ông đã mua từ hãng xe này một cái chiếc xe thể thao như ý con mình mong muốn. Anh bàng hoàng ngồi và mở cửa ra thì thấy xe còn mới tinh phủ. Từ ngày mình thi đậu thì bố đã mua sẵn một chiếc xe, và gói quà đó là cái chiếc chìa khóa mà bố mình đã tặng. Và thưa các vị, đôi khi tâm thức mình nó vô cùng là vụng về, nó lừa gạt mình bằng mọi điều. Ví như cái chàng thanh niên đó mà không bị cái cơn thịnh nộ nổi lên, chàng kiên nhẫn một chút mở gói quà có bố mình tặng nó chi, thế thì đã hưởng được cái tình cảm vô cùng yêu thương ngọt ngào của người bố mình, tuy thầm lặng ít nói vô cùng nhưng mà tặng cho mình bằng cả tấm lòng thương yêu. Thế chi tâm thức không dắt dẫn thì người ta không cần suy nghĩ nhiều, hãy đón nhận cái món quà ngay bây giờ và ở đây. Thế thì tránh đi được rất là nhiều cái tình trạng thảm thương của xã hội đời thường này, thưa các vị. Rồi từ cái câu chuyện đó trở lại đời sống của chúng ta, có những điều nó vô cùng là bình thường trong cuộc sống của các vị. Các vị đón nhận bằng một tâm thức đừng để cho ý niệm của các vị mà nó dắt dẫn, nó nghi ngờ, nó giải thích, nó ngược xuôi. Thế thì các vị có thể đón nhận đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời của một đời sống. Đó là cái món quà của trần thế này tặng cho các vị. Và vô vàn điều nó chỉ xảy ra với một trạng thái tâm thức không có lăng xăng ngược xuôi, không có chạy tới chạy lui. Nó biết bằng lòng với đời sống hiện tại, đón nhận tất cả những cái gì đang đến với ta. Thế thì thưa các vị, đời sống hạnh phúc nó dễ mở ra với các vị vô cùng. Bằng không thì ta mãi là người rượt đuổi, hết rượt đuổi cái này tới rượt đuổi cái khác. Và thậm chí hạnh phúc có trong tay, ta cũng bỏ nó qua bên, ta rượt đuổi những cái khác. Ý thức của mình nó luôn dạt ra ngàn vạn điều phía trước và nó không chịu dừng lại ngay bây giờ. Cho nên thưa các vị, cái thói quen dẫn dắt của ý thức mình, điều thứ nhất là nó dẫn dắt các vị để các vị vượt ngang hạnh phúc mà không bao giờ biết. Điều thứ hai, nó trói bỏ hạnh phúc để cho các vị chìm trong phiền muộn và chìm trong hối hận. Và thông thường những cái đó đi qua rồi, các vị mới cảm thấy nó là điều vô cùng tuyệt vời. Ta đã từng có, ta đã từng sống. Thế cho nên thưa các vị, mình vụng về thì mình để cho ý thức dắt dẫn, còn nếu mình có một chút thông minh thì mình dừng lại, trân quý tất cả những cái điều kiện hiện tại đang có, thì các vị làm cho đời sống mình nó đủ tràn đầy hạnh phúc rồi, chứ không phải thêm cái chi cả. Các vị đã dư cái điều kiện để làm cho mình giàu có và hạnh phúc, các vị chưa hề thiếu cái chi cả. Nếu biết dừng lại để hân thưởng đời sống này, hân thưởng thân tâm này, thế thì các vị có thể mỉm cười cả một ngày. Bằng không thì ta đến với trần thế bằng nỗi phiền lụy bất an, ta sống một đời làm tràn đầy thân tâm ta bằng nỗi buồn, rồi ta ra đi khỏi hành tinh này cũng chất nặng sầu đau cho chính ta và cho bao người xung quanh. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị quán chiếu về cái thói quen dẫn dắt của ý thức. Cái thứ hai, ngoài ý thức cá nhân, các vị còn bị một ý thức tập thể tác động nữa. Cái này là cá nhân. Cái xu hướng của xã hội, thưa các vị, điều thứ nhất, đó là cái cộng đồng loài người cùng có một cái nghiệp chung như nhau, cho nên ta có cùng một cái suy nghĩ rất là giống nhau. Và dù rằng cái điều đó mình không hề muốn, thế nhưng mà rất là nhiều người cùng có một khuynh hướng xô dạt mình về cái hướng kia. Cho nên ý thức tập thể nó là một cái loại năng lượng cuồn cuộn, nó đẩy mình, mà mình đôi khi không vững, không có năng lực tu thì mình bị xô dạt về một phía, không có cách gì cưỡng chống lại được. Mình muốn an trú trong cái điều kiện tu tập, làm giàu có đời sống thân tâm bên trong của mình. Thế nhưng mà bao quanh mình, xã hội loài người, bạn bè của mình, họ đều có một cái xu hướng sống rất khác với mình. Họ phải tất tả ngược xuôi, rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh. Và do vậy cho nên các vị khó cưỡng chế vô cùng với cái trạng thái tâm thức của cộng đồng loài người đó, đẩy các vị về một hướng. Cách đây nhiều năm, ở Đại học Mỹ, ở tiểu bang Massachusetts, họ tổ chức một cái cuộc dã ngoại. Họ mời 20 người, gồm có các giáo sư và các sinh viên, và họ hứa với nhau rằng sống 3 tháng trong một cái vùng núi rừng nguyên thủy thôi. Họ chỉ mang theo những cái dụng cụ cần thiết tối thiểu, và họ sống giữa núi rừng như người chưa biết đến nền văn minh là gì. Không mang điện thoại, không mang thuốc, không mang bất cứ một thứ gì theo cả. Họ phải tự tồn tại với cái điều kiện của những người như thời nguyên thủy, hoặc là như thời của những người da đỏ đang có mặt. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là những con người ở thành phố văn minh kia, khi họ rời đời sống văn minh, họ sống đời sống giống như là những người hướng đạo vậy, thì họ lại, điều thứ nhất là những người tật bệnh ở nhà, họ lại chấm dứt hết những tật bệnh. Những người dị ứng với mùi phấn hoa cũng không thấy gì dị ứng với phấn hoa. Và trong cái điều kiện lạnh khắc nghiệt của miền Bắc Mỹ, nhưng mà họ cảm thấy là họ rất là bình an, không có gì ghê gớm và sợ lạnh cả. Thế rồi 3 tháng đi ngang qua với cái tập thể 20 người giáo sư và sinh viên như thế, tự nhiên họ trẻ ra tới 15 tuổi, thưa các vị. Sức khỏe nó cuồn cuộn dâng lên, và tâm hồn họ nó rất quan trọng hơn, là họ thấy họ rất trẻ trung. Họ không có bị cái lề thói lễ mạo và cái cách hành xử xã hội câu thúc họ. Họ sống giữa rừng núi bạt ngàn, do vậy cho nên họ trút hết những cái gánh nặng của tâm thức của xã hội khống chế lên đời sống họ. Thế rồi họ trở thành những người trẻ, khỏe và vô cùng hạnh phúc. Thế rồi cái chuyện xảy ra là họ không thể sống hoài nên đó, cho nên 3 tháng sau họ lại về lại thành phố Bắc Tân lại, tức là tiểu bang Massachusetts lại. Và khi luyện họ vào đời sống cộng đồng y như cũ, tức là làm giáo sư của trường đại học như cũ, làm sinh viên như cũ. Thế rồi đâu nó vào đấy, tức là 15 năm trẻ, bây giờ nó lại trở y là cái thời cũng già, cũng lụ khụ, cũng khề nề, cũng lễ mạo, cũng vân vân, tức là hành xử y như xã hội loài người đã từng khuôn mẫu đời sống họ vậy. Thế cho nên cái điều thứ hai mình xin chia sẻ thưa các vị, cái ý thức tập thể này nó vô cùng quan trọng. Mình nói điều này để hướng dẫn chúng ta làm cái chi? Thưa các vị, trong một cộng đồng loài người, họ có một cái cộng nghiệp chung của một cộng đồng loài người. Ví dụ như cộng đồng dân tộc nghiệp chung, cộng đồng của một quốc gia có cái nghiệp chung, rồi cái nghiệp riêng đó là biệt nghiệp của từng người. Ví dụ ngay đất nước Úc Châu, thế thì cái phước lực của người Úc khác biệt vô cùng so với phước của người Mỹ hay là người Canada hay là các quốc gia khác. Thế rồi trong cái đất nước Úc Châu này, thưa các vị, nếu các vị là những người có một cái tâm thức nó tương giao với nhau, có một cái trình độ tu tập nó gần với nhau, hình thành một cộng đồng, tức là một ý thức tập thể, thế thì nó hình thành một nhóm lành thiện khác biệt trong cái cộng nghiệp của người Úc. Rồi trong một cái cộng đồng tu nhỏ của chúng ta chỉ 50 người, sống tràn đầy niềm hỷ lạc và thiện tâm, trong đó thì thưa các vị, nó tác động đa chiều nuôi dưỡng nhau, nó có thể làm thành một tập thể tu rất là tốt, mang lại hạnh phúc cho nhau rất là dễ. Nếu luyện mình vào một tập thể ý thức, người ta cuồng nộ, bất an, giận dữ và sân si, thì thưa các vị cũng bị cuốn hút theo chứ không có cách gì giải thoát được. Thế cho nên cái điều thứ hai, ý thức tập thể nó rất là mạnh, nó tác động vào tâm thức của chúng ta. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu, tại vì ý thức nó là một loại sóng năng lượng thôi chứ không có gì lạ, thưa các vị. Cái tần số năng lượng mà nó mạnh, nó rung động, nó có sức hút đối với những vị đạo sư hay đối với những bậc thầy, thưa các vị, có thể giúp cho các vị chuyển hóa tâm phàm của các vị để nâng tâm thức lên đến một tầng cao trong đời sống tâm linh rất dễ. Và đối với người tâm thức và tràn đầy sự tiêu cực, làm họ chất ngất, phiền muộn và bất an, thế thì mình gần họ, mình cảm thấy như là họ là bụi xương rồng vậy, mình thấy rất là gai góc, khó chịu, khó gần gũi. Và cái tập thể ý thức này, thưa các vị, trong quá khứ nó đã từng biểu hiện. Ví dụ, chỉ cần một chàng Hitler đứng lên hiệu triệu thì dân Đức cả hàng 10.000 người rầm rập ra chiến trường phơi thay mà không tiếc gì về thân mạng cả. Có nghĩa là cái tập thể ý thức của dân chúng đó, họ có một cái mức độ bạo hành như vậy, cho nên sinh ra một cái con người đứng lên hiệu triệu bằng vài lời nói thôi, thì nó biểu lộ được cái năng lực bạo hành rất là lớn để có thể làm nên cái cơ chế diệt chủng cho 6 triệu người Do Thái. Thế thì ý thức tập thể nó vô cùng quan trọng, nó có thể dẫn dắt, lôi kéo chúng ta, nhận chìm chúng ta trong những cái lo âu và phiền muộn. Nếu năng lực tu mình không vững, thì thưa các vị, khi các vị lạc vô một cái tập thể bằng một cái loại ý thức nó vô cùng là hung hãn, bạo hành, thế thì mình cũng khó tránh được cái tình trạng lâm vào cái dòng nước lũ xoáy mình, cuốn mình trôi phăng theo cái dòng chảy ý thức như vậy. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ với các vị, có một cái nhận biết về thân tâm của mình. Bằng không á thì mình tưởng mình ngon lắm, là mình luyện mình vào trong những cái đời sống hoặc những cái cộng đồng mà nó tràn đầy những cái năng lượng tiêu cực, thì thưa các vị, mình bị nhuộm đen, mình bị xoay chiều tâm thức rất là dễ. Rồi cái điều thứ ba, cái điều nó vô cùng che chắn, nó không làm cho mình có thể sống được với cái bản chất thực hạnh phúc của mình, đó là cái lòng kiên nhẫn mình không đủ lớn. Thứ nhất là do vì trong quá khứ tới hôm nay, chúng ta có một cái thói quen là tâm thức chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta không chịu được. không lo âu, không phiền muộn, không có vấn đề. Nói một cái từ dễ hiểu là nếu cái đầu của các vị mà không có vấn đề thì các vị cảm thấy nó rất là trống trải, không chịu đựng nổi. Và cái điều này nó rất là thực trong xã hội chúng ta. Người ta tổng kết rằng với người Mỹ, người nào mà về hưu rồi thì họ giảm đi hết 10 năm của tuổi thọ. Là do vì họ cảm thấy như họ vô dụng, họ không có việc làm, họ lâm vào tình trạng nó buồn, phiền, ủ ê, chán nản. Cho nên thà cho tôi có việc làm, tức là thà cho cái đầu tôi nó suy nghĩ, nó ưu tư, nó phiền, nó giận, nó bất an, còn hơn là để cho nó trống. Không có việc thì mình cũng kiếm ra việc, thưa các vị. Ví dụ như với những người già, họ không phải bận biểu chi về việc mưu sinh, họ an ổn vô cùng. Thế nhưng mà họ đâu có chịu được cái điều kiện nó trống trải, nó hoang vắng, nó cô liêu như thế. Cho nên họ phải, một là phải họp bạn họp bè, bằng không á thì cũng mở cái tivi lên cho nó nói cả ngày để vui. Thứ ba nữa là phải cho tôi có cái điện thoại, tôi gọi đầu trên xuống dưới. Rồi thứ tư nữa là tôi mời bà con hàng xóm tới, nếu mà có thể được thì bỏ ra một bộ bài, hoặc là tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn, tốn công một chút cũng chẳng sao, nhưng mà có người để vui. Bằng không thì chịu không nổi cái nỗi niềm cô đơn nó tràn ngập nơi tâm thức, thưa các vị. Và chúng ta tạo ra ngàn vạn vấn đề trong khi cuộc đời, thưa các vị, nó vô cùng giản dị, nó không cần các vị tạo vấn đề. Mọi cái điều phiền muộn do các vị tạo ra, chứ còn phiền muộn nó không tự đến. Các vị nhìn là các vị khởi nghi ngờ, các vị nhìn là các vị phân tích, các vị lý giải, các vị làm mọi việc để cho nó có vấn đề để suy nghĩ, để ưu tư, để phiền muộn và bất an. Còn trường hợp mà bên ngoài không có cái nguồn chảy đi vô, tức là không nhập khẩu vô, thì các vị làm chi? Ví dụ như không còn cái nguồn nhập khẩu thì các vị làm chi? Kho còn nhiều, trong kho còn đầy những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư của quá khứ, thưa các vị. Có khi mình cho nó hiện lên trên cái mặt bằng ý thức của các vị, ngày này qua năm kia hiện hoài không hết. Và cái điều tội nghiệp thứ hai nữa là những cái bên trong của các vị mà nó hiện lên thì nó không phải hiện rồi nó biến mất, mà nó hiện lên rồi nó lại gieo hạt trở lại. Một cái hạt mầm từ tâm thức mà nó sinh khởi thì nó lại kết thành hoa thành trái, nó gieo ngược lại bên trong. Cho nên lần thứ hai nó khởi lên thì nó khởi lên một đám rừng chứ không phải là một cây nữa. Ví dụ như cái giận của mình trong quá khứ nó ngủ quên. Thế là một chiều mưa nào âm ỉ, buồn quá không có việc làm, cho nên mình mời cái giận của mình trong quá khứ về. Đầu tiên là mình mời nó về để cho lòng mình đỡ cô đơn. Thế là thưa các vị, khi nó tràn về thì nó làm thành một cái loại, nó vô cùng mạnh, nó có sức mạnh, nó cuồn cuộn, nó lôi các vị. Tức là nó có hoa, có trái, nó gieo lại thành một đám rừng nơi tâm thức của các vị. Cái lần sau nó có mặt thì nó thành một cái cơn giận thiệt. Lần thứ ba thì thưa các vị, nó trở thành cái sự căm phẫn rất là lớn. Đầu tiên nó chỉ có trong ý nghĩ, lần thứ hai nó có trong miệng của chúng ta, lần thứ ba nó có ở đâu? Trên tay chân của ta, thưa các vị. Thế cho nên không chịu đựng nổi cái trạng thái tâm thức trống vắng, cho nên ta luôn mời tất cả những vấn đề để làm bày thân tâm của chúng ta. Và ba điều này nó che chắn mất hạnh phúc và cái gì nó đang có mặt rất là thực nơi đời sống các vị. Hạnh phúc là cái gì nó vô cùng dễ kiếm. Trái tim thân yêu là cái gì nó có thực nơi các vị và không cần làm gì thêm cả. Mình lặp lại, các vị chỉ cần buông hết những cái không phải là các vị xuống, những cái thứ mà các vị vay mượn lâu nay, tưởng chừng như nó là ta, là của ta. Hãy bỏ một lần sạch nhãn xuống thì bản chất của các vị ra làm sao nó hiện ra làm ấy. Và bản chất của ta, cái chính thực đó, vốn là hạnh phúc, chứ không phải là bất an, là lo âu, là phiền muộn. Những lúc tâm thức của các vị nó bình thường nhất là những lúc hạnh phúc nhất. Còn những lúc lo lắng, ưu tư, tràn ngập bất an là những lúc nó mất bình thường, chứ không phải là bình thường, thưa các vị. Những lúc đó là những lúc trạng thái tâm của ta nó xuống cái chỉ số rất là âm. Do vậy, tóm là một điều, hạnh phúc nó bị ba điều này che chắn, cho nên các vị không nhận ra. Chứ còn bản thân các vị, ngay bây giờ ở đây hạnh phúc đang có mặt. Các vị sống với sắc na hiện tiền, cái sự nhận biết chói sáng, thì hạnh phúc liền có, chứ không phải là cái gì khó khăn để tìm cả. Cái điều thứ ba mình thưa đó là thử thực tập từng bước. Bước đầu đó là quay về chiêm nghiệm. Có ba cái trạng thái tự thân các vị ai cũng có cả, thử chiêm nghiệm. Những cái lúc mà lòng các vị nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc, các vị hãy nhận diện những phút giây đó và trải nghiệm nó. Tại vì nếu mình biết cái phút giây đó như thế nào thì mình sẽ có cơ hội trở lại sống được với phút giây đó. Tức là ba trạng thái tâm mà chúng ta có thể quay về nhận diện rất là dễ. Thứ nhất là hạnh phúc, thứ hai là khổ đau, và thứ ba đó là lòng tràn ngập sự căm thù. Cái điều thứ ba này mình dễ nhận ra nhất. Thưa các vị, cái giận là một loại lửa mà ai cũng thấy ra cả. Đầu tiên nó là cái sự hầm hầm trong tâm thức, chưa phải là cái giận. Rồi cái trạng thái thứ hai nó bốc lửa, nó là cái giận. Còn trạng thái thứ ba nó là lòng căm phẫn lên tới cực độ. Ba trạng thái này nó rất dễ có mặt nơi thân tâm của chúng ta. Ý thứ nhất, tất cả những cái loại tâm hành được gọi là cái chiều hướng sân si này, nó đều được cái nền của ý thức các vị dắt dẫn trước. Không có cơn giận nào, sự phiền muộn nào, nỗi bất an nào mà không có ý thức thầm thì để dắt dẫn, để làm nền, đẩy nó lên trên cả. Thưa các vị, tôi muốn giận một người dễ hay khó? Thưa, không hề khó. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi thầm thì vài ba câu thôi là cái mặt này khó ưa ghê. Cái câu thứ nhất chưa làm cho tâm thức mình nó tràn ngập sự khó ưa, cái mình lại gia cố nó thêm bằng nhiều cái câu nói thầm thì thêm nữa. Đã khó ưa vô cùng mà tại sao cứ gặp mặt hoài, tắm nhau mà khóa tu cũng cứ gặp. Và câu thứ hai chưa đủ giận thì mình nói thêm câu thứ ba nữa là đủ để giận rồi. Mình nhớ rằng trong quá khứ đã từng gây phiền muộn bất an cho mình, đã từng ném vào mình những cái câu nói vô cùng xúc phạm, rồi cái mình mày mò trong ổ cứng cắt ở trong này, lôi nó lên hết. Nào là hồ sơ lý lịch của họ, mà của ông bà tổ tiên họ luôn. Và thưa các vị, giận nó liền đùng đùng sinh khởi chứ có khó gì đâu. Thế thì cái trạng thái giận, điều thứ nhất, từ ý thức sinh khởi để có cái chuyện cái giận của các vị. Điều thứ hai, mình thử kinh nghiệm coi khi cái giận nó có trong các vị thì cái trạng thái tâm hành của các vị ra làm sao. Máu đổi dòng, gan của mình tự nhiên nó bị nhiễm độc, và hệ thần kinh não của các vị tự nhiên nó co cứng lại. Và thưa các vị, người nào càng giận càng đốt cháy đời sống họ rất là nhanh. Và người ta có một cái thử nghiệm là chỉ cần dùng hơi thở của người đang lên cơn căm phẫn tức tối, cô nó lại thành nước, chích nó vào một người hay là một con thú hay là con chuột hay là con thỏ gì đó, chừng vài cc thôi là ngã lăn ra chết. Và khi các vị mà tức tối đến cái độ vô cùng là căng thẳng thì các vị thấy là mắt của mình mờ đi, phải không? Nói không ra tiếng, hụt hơi. Nếu là người từng bị bệnh cà lăn thì càng giận, càng không nói được, cứ mà thôi. Nói hoài, nói một chữ đó con ra, giận nó làm cho người ta như vậy. Thưa các vị, nó đổi nghịch luôn cả máu của chúng ta. Thế thì thử chiêm nghiệm coi cái trạng thái giận đó, nó có dễ chịu không? Nó có đưa mình tới niềm bình an không? Và ai cũng có điều này cho nên dễ nhận ra vô cùng. Thưa các vị, trạng thái thứ hai là trạng thái khổ đau phiền não. Đây là một loại năng lượng chìm. Giận dễ nhận ra, nhưng mà buồn, thưa các vị, nó đi vào chiều sâu rất là khó nhận ra. Giận nó bốc ra bên ngoài, nhưng mà buồn thì nó lặn vào chiều sâu. Dường như Hoàng Cầm có mấy câu thơ, các vị còn nhớ thơ Hoàng Cầm? Có nỗi buồn khôn nguyên chìm sâu vào đằng đẵng, có những ca ưu phiền chìm sâu vào vắng lại. Có nỗi buồn khôn nguyên chìm sâu vào đằng đẵng, có những ca ưu phiền chìm sâu vào vắng lặng. Nỗi buồn không nguyên, tức là cái đỉnh của nỗi buồn nó nhận chìm đời mình xuống những cái dòng sông sầu thảm ngút ngàn không thấy đáy. Nỗi buồn không nguyên, nỗi buồn nào mà nó ghê dữ vậy? Cho nên thưa các vị, năng lượng giận thì nó tràn ra bên ngoài, ta dễ nhận ra. Còn năng lượng của cái buồn á, thì rất là khó nhận ra. Và mình phân tích điều này để chút xíu chúng ta đi vào pháp môn tu, thì các vị sẽ tu trên cái trạng thái tâm hành này nó dễ hơn là tu trên trạng thái của nỗi buồn. Và thưa các vị, mình càng nhận rõ về tất cả loại hành tướng của tâm thì mình càng có một pháp hành trì đi vô để thiền tập rất là dễ. Bằng không á, thì các vị sẽ lầm lẫn, các vị sẽ đồng nhất mình vào những trạng thái này. Và kỳ thực điều này không có dư. Mình đã từng đồng nhất mình vào những trạng thái như thiền, như giận, như cay đắng, như căm thù, như khổ đau này lâu đời rồi. Mình cứ thấy nó là mình. Mỗi lần nó đến, nó có mặt trong tự thân mình, thì mình bị nó nhận chìm, bị chìm ngập trong đó. Cho nên cái bước thứ ba này mình gợi ý để cho các vị có thể, để có thể chiêm nghiệm được sự có mặt của nó. Và khi mình chiêm nghiệm được sự có mặt của nó thì mình mới có hy vọng tạo điều kiện để cho nó hiển hiện ra tâm thức của mình. Thế là cái trạng thái thứ nhất, đó là cái trạng thái của hạnh phúc. Thưa đại chúng, là hạnh phúc nó chia làm hai loại nha. Thứ nhất, đó là loại hạnh phúc bình thường. Thứ hai, đó là hỷ lạc. Cái phần này nó dành cho những người tu tập. Và cái phần này là phần chúng ta đang nói ở trạng thái tâm thức bình thường thôi. Kỳ thực ở cái dạng hạnh phúc bình thường thôi thì các vị nhận ra nó đã rất là khó. Tại vì nó là một loại cảm thọ, nó gần với tâm thức rất bình thường của chúng ta thôi, cho nên gọi nó là trạng thái hạnh phúc bình thường. Và hai phần hạnh phúc nó ghé lại, nó có một chân ở trên đời sống vật lý của các vị, nó có một chân trong đời sống tâm lý của các vị. Cái sự hài hòa cân bằng của thân và cái sự an ổn của tâm, hai cái nó cộng lại nó làm thành một trạng thái hạnh phúc. Tất nhiên hạnh phúc nào nó cũng có cái bóng của nó. Cái bóng của nó là cái chi? Cái bóng bình thường đó là bên cạnh hạnh phúc nó có cái nỗi lo, nó có cái nỗi bất an, nó có một cái chút gì đó có khổ đau bên cạnh cái bóng của hạnh phúc này. Chừng như không có một cái loại gì nó không có cái bóng đi theo cả. Nó luôn là hai mặt của một đồng tiền. Thế cho nên cái phần thứ hai, chúng ta nói cái phần sâu hơn, nó là cái niềm hỷ lạc do pháp môn tu tập của các vị mang đến. Tất nhiên chúng ta sẽ khai thác cái điều này vào chiều sâu khi chúng ta đi vào sự hành trì và tu tập. Nhưng mà cái phần cạn nó là thế này. Các vị hãy chiêm nghiệm cái trạng thái hạnh phúc khi nó có, thì nó rất là bình thường. Hạnh phúc càng sâu càng thật thì nó càng bình thường vô cùng nơi tâm thức của các vị. Nó không có những cái xôn xao, những cái phù động, những cái nhảy múa khiêu vũ gì trong tâm thức của các vị cả. Còn những cái mà nó xôn xao, nó dường như là cái trạng thái khiêu vũ nơi tâm, thì trạng thái đó rất chóng vánh và đi qua rất nhanh. Trái lại, hạnh phúc mà thật thì nó vô cùng giản dị, nó bình thường và chừng như nó không có bóng dáng chi cả. Càng đi vào sự tinh tế của niềm vui bao nhiêu thì nó càng bền bao nhiêu và nó càng thật bấy nhiêu. Và càng ở mức độ cạn của cái niềm vui nhộn nhịp thì nó càng chóng tàn là một, nó càng giả vờ, nó đến nó đi rất nhanh và nó càng có cái bóng mờ, đó là bất hạnh liền phía sau. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị nhận diện về hạnh phúc nó có những cái chặng đường từ thô đi tới cái chiều rất là tinh tế. Và càng tinh tế thì nó càng trở thành như vô hình, vô ảnh, vô bóng, vô thinh, mình không nhận diện được. Nó chỉ là trạng thái bình thường, vô cùng bình thường thôi. Hay là cái ví dụ thế này, mình có thể uống được nước ngọt, cảm thấy nó vô cùng hạnh phúc, nhưng mà các vị không thể uống hoài, các vị uống một ly thôi, một chai thôi, sau đó thì các vị phải uống nước bình thường thôi. Thế thì cái trạng thái ngọt ngào của hạnh phúc đậm đà, nó vui nhộn, nó tất bật, nó là trạng thái của nước ngọt. Còn trạng thái hạnh phúc thực sự, nó là loại nước lã thôi. Nó không có mùi vị gì cả, nhưng mà người ta sống cả đời với nó được. Hạnh phúc thực sự nó đến với các vị, niềm vui, sự an tịnh, sự tu tập, nó là một trạng thái hỷ lạc, nhẹ nhàng, dịu dàng, dường như không có, nhưng mà nó rất là thực, nó rất là bền, và ta có thể sống với nó được luôn cả một đời. còn nó lại xôn xao trần thế, thì thưa các vị, nó chỉ đến rồi đi thôi, chứ nó không thể ở hoài được. Và nếu cái trạng thái xôn xao trần thế được ta gọi là hạnh phúc, khi gặp mặt người thân, khi hội họp bạn bè, khi có vũ hội, trạng thái đó nếu mà đã kéo dài luôn thì nó trở thành cái chi? Trở thành bất hạnh. Cái chuyện đó nó tự nhiên thôi à. Cho nên hạnh phúc mà thực là một loại hạnh phúc chừng như không có, nó rất là nghịch lý như vậy. Một cái ví dụ bình thường thế này, ví dụ như các vị là những người Việt Nam, các vị rất là mê phở đi, rồi bạn các vị thương các vị đãi sáng phở, trưa phở, chiều phở, nay phở, mai phở, luôn nửa tháng, các vị chịu nổi không? Cực hình, cực hình. Mình chạy về không kịp chào chủ nhà luôn thôi các vị. Thế thì hạnh phúc với bất hạnh đó là một cặp. Hạnh phúc ở mặt cạn nó là như thế. Cho nên ta hãy nhận diện ba điều này để chiêm nghiệm nó, để biết cái nào là niềm vui thực của một người tu. Thế là cái điều thứ tư mới là quan trọng mình muốn nói, đó là cái con đường thiền tập của chúng ta. Thưa các vị, là chúng ta đã mất hết dường như cũng hơn một tiếng rồi để nói quanh quanh những việc không phải gì quan trọng. Bây giờ mới là gì quan trọng đây? Nãy giờ mình chào hàng thôi, quảng cáo thôi, giờ mới bán hàng thiệt. Hàng thiệt là cái món mà có khi không hấp dẫn gì đâu, cho nên người ta cần qua quèo qua xói đủ chuyện hết để quảng cáo về món hàng của người ta. Và mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui ở Mỹ. Có anh chàng Việt Nam, anh qua Mỹ mới có 2 năm, anh chết mất. Xuống Diêm Vương hỏi chứ, mi qua Mỹ bao lâu? Thưa ngài, tôi mới qua có 2 năm. Ồ, tội nghiệp ghê. Thế mi đã biết nhiều về đất Mỹ chưa? Chưa. Thậm chí những nơi nổi tiếng của nước Mỹ như Las Vegas tôi đâu đến từng tới. Ông nói, ồ, tội nghiệp quá. Thôi được, ta cho mi 2 lựa chọn. Thứ nhất, mi lên thiên đường tham quan một vòng, thích thì ta cho mi ở đó. Thứ hai, cho mi xuống địa ngục, mi thích ta cũng cho mi ở đó. Thế là hắn nói, ôi, thiên đường là nơi ai cũng mơ ước cả, ngài cho tôi lên thiên đường. Và thưa các vị, lên thiên đường hắn thấy chừng như nó nhàn nhạt, nó lờ đờ, giống như người ta đi thiền hành vậy, nó không có gì sinh động cả, không hạnh phúc gì cả. Hắn đi vòng vòng đó, thôi cho tôi xuống địa ngục đi. Thế rồi đưa hắn xuống địa ngục, hắn thấy ôi đúng là nơi đây là nơi lý tưởng à. Nhạc disco sập sinh và đèn xanh đèn đỏ sùm và người ta nhộn nhịp tất bật ngược xuôi lăn sang, và những cô chiêu đãi viên, những cô bưng thức ăn cũng vô cùng xinh đẹp. Thế hắn nói được, chỗ này chỗ thích hợp nhất. Hắn về, hắn nói thưa ngài, tôi muốn xuống địa ngục. Di Phương nói, nè, mi suy nghĩ kỹ chưa vậy? Kỹ rồi đó, không hối hận chứ? Dạ không, tôi một lần quyết, nam nhi mà, một lần hứa là vĩnh viễn, không có hối hận. Ông nói, ồ, thôi được, ta cho mi xuống địa ngục. Thế là lần thứ hai, khi đưa xuống tới nơi, hắn thấy, nào là chảo dầu, nào là lò lửa, nào là người ta giết tội nhân, nào là cưa, nào là xẻ, nào là chặt, là nấu, nó sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi thấy khác mà, chứ như nó ta quảng cáo mà. Địa ngục cũng phải quảng cáo nhé, không quảng cáo ta đâu có xuống. Thưa đại chúng, thấy rồi, chúng ta đi vô cái phần quảng cáo của chúng ta. Và các vị nhìn thấy cái con đường thiền tập của Đức Thế Tôn, nếu các Phật tử đã từng đọc một bài kinh thôi, ví dụ như kinh niệm hơi thở, và trong A Hàm, thưa các vị, những bài như niệm thân hành, niệm hơi thở, hoặc là kinh tứ niệm xứ. Và tôi nghĩ các vị chỉ cần đọc một bài thôi mà các vị tu thì các vị chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền. Người xưa thôi, các vị không phải tu nhiều pháp môn linh tinh, họ chỉ cần niệm thân hành thôi hoặc niệm hơi thở thôi, thì họ thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền. Và người ta bằng một pháp môn tu thì người ta dám chỉ vào tự thân nói rằng sinh đã tận, thầm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không có trở lại trần gian này chịu sự tử sinh nữa. Ví dụ như trong Trung Bộ Kinh thôi, các vị dở một bài về sư tử hống của ngài Xá Lợi Phất, người ta du khống ngài, nói là ngài Xá Lợi Phất không phải là tướng quân chánh pháp, không phải là người giỏi chi cả, ông mạ lị tôi, ông xúc phạm tôi, sách nhiễu tôi, gây phiền muộn tôi, rồi ông trốn đi, ông tìm chỗ an cư chứ không phải đi tu hành chi đâu. Tới chuyện kêu Xá Lợi Phất đến, Xá Lợi Phất nói rằng: Bạch Thế Tôn, từ ngày con thọ trì pháp của Thế Tôn, con niệm đang hành thôi, thì tâm con như đất, người ta đổ tất cả loại nước hoa trên đất, đất vui lòng nhận chịu, người ta đổ những thứ hôi hám xuống đất, đất cũng vui lòng đón nhận. Lòng con bình ổn thẳng bằng khiêm hạ như đất, chưa hề sinh khởi một ý niệm gì để xúc phạm ai cả. Nếu con chưa từng niệm thân hành thì con có thể sinh khởi lòng ganh tị, ghét vơ, phiền não. Nhưng mà từ ngày con thọ trì pháp của Đức Thế Tôn tu, lòng con thanh bình, ổn định và tràn đầy sự bao dung giống như đất. Đó là dẫn một câu ở trong kinh Sư Tử Hống. Thế rồi trở lại một cái bài kinh nó vô cùng quan trọng mà mình nghĩ các Phật tử nên đọc, và nguyên tác của Đức Thế Tôn dạy. Kỳ thực là những buổi mình dạy cho Chư Tăng ở bên Mỹ, mình khuyến khích là nếu một thầy hay một sư cô mà không đọc vào Tam Tạng Thánh Điển Như Lai là phản bội với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn. Là một đệ tử Phật chưa làm chi nhiều nhưng mà yêu cầu mỗi ngày tay không được rời kinh. Tại vì từng lời Đức Thế Tôn tuôn chảy ra từ dòng tự giác siêu thế của ngài, thưa các vị, không có bất cứ một loại ngôn ngữ văn chương thi ca nhạc họa nào của trần thế có thể bì được với lời kinh của Đức Thế Tôn cả. Tại sao? Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó còn phiền não, còn lậu nghiệp, còn ít nhiều những hạt mầm sinh tử trong đây, cho nên không thể có những lời tràn đầy tuệ giác siêu thế như lời của Đức Phật được. Lời Đức Thế Tôn từng lời, các vị đọc vô, một là sáng bừng tuệ giác, làm cho lòng mình trỗi dậy, cái bồ đề tâm rất mạnh để tu. Hai là ngủ thôi. Tại vì đọc không vô thì ngủ rồi, chứ không có cái phiền não thì sinh khởi cả. Chắc như thế. Chỉ có hai điều xảy ra thôi, thưa các vị. Và nếu mình không đọc vào từng lời kinh Đức Thế Tôn thì không nuôi dưỡng mình được. Có khi mình phải đọc bữa nay một bài, bữa mai một bài, đọc tới 10 năm, rồi năm thứ 11 mới bắt đầu những lời Đức Thế Tôn nó thấm ngọt trong tự thân mình, nó nuôi cho mình từng tế bào vậy. Rồi mình kể lại một chuyện thứ hai để chứng minh về những lời Đức Phật dạy, các vị phải thấm nó vào trong tự thân thôi. Tôi ví dụ, các vị đã từng đọc truyện Tây Du chứ hả? Đã nhớ lúc Tôn Ngộ Không nhà ta tìm thầy học đạo chứ? Thưa các vị, Tôn Ngộ Không xuôi thuyền từ Đông Thắng Thần Châu xuống Nam Thiện Bộ Châu, ghé lại một nơi gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, học với ngài Tu Bồ Đề. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là tên khác của động gì? Động tâm, thưa các vị. Chữ tâm nó như thế này. Và nếu người ta viết giản thể, viết chữ thảo thì nó như thế này, tức là ba chấm như ngôi sao. Và cái hình này nó như cái vành trăng khuyết vậy. Nếu các vị viết thơ Nguyễn Du thì các vị thấy có hai câu trong Nguyễn Du dịch cái câu này: canh khuya gió lọt sông đào, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời, là chỉ cái này đây. Thế cho nên tà nguyệt tức là mặt trăng nghiêng vậy, gọi là tà nguyệt, mặt trăng chinh xế, tam tinh là ba chấm sao. Có nghĩa là anh Tôn Ngộ Không nhà ta học ở động tâm để ngộ được cái chi? Ngộ được cái lý không của Bát Nhã, cho nên gọi là tà nguyệt tam tinh động. Và ngài Tu Bồ Đề, bây giờ bắt đầu lang thang coi chừng tới 12 giờ chưa xong á. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2012. Ở bên Cali có một hôm cũng tổ chức khóa tu như thế này. Thế rồi sư soạn cái giờ giảng pháp, có một Phật tử lớn tuổi, họ lên nói: thưa thầy, con xin được một phút thưa chuyện. Mình rất là hoan hỷ. Trong cái buổi giảng kinh của mình mà ai muốn nói thì mình rất là hoan hỷ, tại vì họ nói càng nhiều càng tốt. Mình có dịp không phải nói nhiều chứ chẳng có chi. Thế rồi người Phật tử kia lên nói: thưa thầy, con vô cùng cảm ơn những bài pháp của thầy. Mình nghe mình rất là thích thú, mình nói: ồ, hóa ra mình giảng pháp cũng được đó chứ. Thế rồi cái câu sau bà nói: hôm nào mà con không nghe thầy giảng pháp thì con không có ngủ được. Cái mình rất là thất vọng với các vị. Hóa ra là những điều mình giảng pháp chỉ giúp cho người ta ngủ ngon thôi chứ có làm được gì đâu. Đó là lần thất vọng đầu tiên về khả năng giảng pháp của mình. Lần thất vọng thứ hai nó cũng nặng nề hơn, đó là một hôm trong những ngày Phật Ngọc được trưng bày ở Sangha, có những người Phật tử người ta rất là thương mến mình, người ta chụp hình mình và sau đó họ rửa một tấm hình rất là lớn và đem lên họ khoe. Họ nói: thưa thầy, con chụp được một tấm hình rất là đẹp, con xin khoe với thầy. Thưa các vị, mình cầm lên mình hỏi chứ ủa ai đứa vậy? Không giống mình chút nào cả. Bình thường thì mình nghĩ rằng mình cũng rất là dễ coi. Thế rồi họ đưa hình lên, mình thấy mình vô cùng ngạc nhiên, tại vì nó vừa đen điêu, nó vừa xấu, mà miệng mồm thì nó rất là nhọn. Mình nói: ủa, tôi nhọn mỏ dữ vậy đó hả? Thưa các vị, cho nên khi mà những Phật tử các nơi họ phát tâm họ quay DVD với mình thì mình năn nỉ nó xin đặt dùm ngay phía trước mặt, tại vì như vậy thì người ta đỡ thấy cái miệng mình nó nhọn. Thưa các vị, đó là hai điều rất là thất bại. Rồi tôi cũng không biết là nơi đây các vị thất vọng với tôi bao nhiêu thì tôi cũng không biết, tại vì nghe đâu rằng là CD của mình đã cũng phổ biến ở đây rất là nhiều. Các vị mơ ước gặp được thầy Phước Tịnh, thế rồi gặp thầy Phước Tịnh thì vô cùng là mất niềm tin, cũng vô cùng là thất vọng. Thế thì mong rằng không nên đổi thất vọng. Điều thứ hai là cái giờ này, thưa các vị, là một cái giờ rất là dễ buồn ngủ. Năm xưa những lúc mình dạy ở trường trung cấp Phật học thì giờ này học trò của mình nó nằm phục lên bàn, nó ngủ la ngủ liệt. Mà tôi không biết ở đây thì cái tình trạng nó như thế nào. Cũng mong rằng nếu các vị có ngủ thì ngủ cho ngon chứ không có nổi. Thưa đại chúng, là cách đây mấy năm ở bên Louisiana của Mỹ có một cái cơn bão, mà cái cơn lục đó nó cũng không kém gì ở nước Úc đâu. Thành phố chìm ngập trong nước, và đa phần những cái vùng đó thì người ta có một niềm tin vô cùng với Chúa Kitô. Có một người, họ là những người tín đồ của Kitô vô cùng thuần thành, và họ nghĩ rằng cả một đời họ thờ kính Chúa Kitô, cho nên cái cơn lụt thế này thì phải có Chúa tới giúp đỡ cho họ. Và thế rồi từng đợt người, đầu tiên là cảnh sát đến báo rằng phải di tản thôi, tại vì nước lũ nó đang tràn về. Anh mà không có di tản liền thì anh sẽ không có thể bảo toàn được mạng sống của anh và gia đình anh. Anh nói: không, tôi là người có niềm tin với Chúa Kitô mà, Chúa sẽ đến cứu tôi thôi. Thế rồi mọi người cùng đi theo cái đoàn di tản của cảnh sát người ta thông báo, và anh cứ ở nhà. Thế rồi lần thứ hai nước nó tràn lên, những chiếc cano của chính phủ đến những cái vùng dân cư người ta còn mắc kẹt lại để đón. Và anh đang leo lên mái nhà, anh nói: không, tôi là người có niềm tin vững chắc với Chúa mà, cho nên Chúa sẽ cứu tôi, không cần các anh. Thế rồi cái đợt cứu người thứ hai đi ngang qua. Và cuối cùng thì khi nước đã nhận chìm cả một thành phố trong cái biển, và một số người thì người ta leo lên nóc nhà để chờ đợi, thì lúc bấy giờ có những chiếc phi cơ cũng đến đón những người cuối cùng đó. Và người ta bay quanh lại cái tòa nhà kia, và bao nhiêu người bắt lo xuống mong rằng anh nắm được dây để leo lên. Nhưng anh nói: không, tôi là người vô cùng thuần thành với Chúa, cho nên chắc là Chúa sẽ cứu tôi thôi. Thế rồi thưa các vị, nước dâng lên và cuối cùng cũng anh ta ra biển. Thế rồi tới chừng ngõ hình hài về cho nước, tức là về cho các buổi vô thường, rồi anh gặp những người thiên sứ. Anh nói chứ tại sao cả một đời tôi có niềm tin với Chúa Kitô, thế mà tới lúc cuối cùng Chúa không cứu tôi, để cho tôi chết mất. Thì thiên sứ nói, anh quên một điều là Chúa đã gửi 3 đợt người đến cứu anh đấy chứ. Đợt thứ nhất đó là những người cảnh sát đến báo tin để anh đi, anh lại không đi, đó là thông điệp Chúa gửi cho anh á. Thế là đợt thứ hai đó là những người bơi cano đến đón anh cũng không đi. Đợt thứ ba cuối cùng Chúa trao trách nhiệm cho những người lái phi cơ đến một vòng đi cứu anh đi, thế mà anh cũng không đi. Bây giờ anh trách, anh nói là tại sao anh có niềm tin với Chúa mà Chúa không cứu anh, cái điều này anh trách ngược, trong khi Chúa lòng lành lúc nào cũng giang cánh tay ra đón anh đi. Và lúc bây giờ anh nói tôi đâu có ngờ là những con người phàm phu ấy lại là những người thiên sứ của Chúa gửi đến cứu tôi. Thưa các vị, đây là một câu chuyện rất là hay của người Mỹ họ viết về niềm tin của những người Kitô gửi gắm đến cho Chúa lòng lành. Thế là từ điều này chúng ta có một cái điều quy chiếu về đời sống chúng ta, để chúng ta chọn cho mình một cách sống. Ví dụ như từ câu chuyện đó thì chúng ta có cái nhìn về điều gì xảy ra nơi tâm thức của người đệ tử hay là người tín hữu Kitô, điều gì? Điều thứ nhất là người ta chối bỏ hiện tại, thưa các vị. Chừng như hiện tại là cái gì khi nó đến thì người ta đều cảm thấy dường như không phải là điều mình mong muốn. Người ta mơ ước nó, người ta trông chờ, người ta cầu khấn. Thế nhưng mà khi nó đến thì người ta thấy chừng như cái điều này nó không phải là điều mình mong muốn. Và điều mình mong muốn đã từ xa nữa kia. Và tâm thức chúng ta nó luôn chạy phía trước như thế. Cho nên trong 14 giới tiếp hiện thì các vị thấy có một giới là an trú ngay hiện tại. Thì thật mình chỉ cần làm một điều là an trú ngay sáng nay hiện tiền, ngay phút giây hiện tại, thì các vị đã làm cho đời sống mình nó tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tràn ngập phúc lạc. Và nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, truyền thống tâm linh nào hay là truyền thống tôn giáo nào, hoặc là các vị thực tập pháp môn nào cũng không thể làm cho chúng ta có được niềm vui và sự an lạc cả. Tôi không biết là tôi nói như thế cô Lương Nghiêm có dịch theo kịp không vậy? Sao chưa gì mà thấy mấy thiền sinh Mỹ đang sửa soạn ngủ vậy? À, thiền viên Úc. Thưa các vị, tôi nghĩ rằng tôi nói thì hay, nhưng mà nếu quý vị nghe dở là tại người dịch chứ không phải tại tôi. Tôi nghĩ rằng vậy. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tôi kể chuyện thứ hai cũng vui nữa. Thành công thì các vị sẽ buồn ngủ. Đó là một bà cụ và dẫn một đứa cháu dạo chơi ngoài bờ biển. Thế rồi một lượng sóng rất là to từ ngoài khơi nó tràn vô. Và khi nó đi ra thì nó cuốn mất đứa cháu của bà. Các bà quỳ xuống bờ biển và nói lại Chúa lòng lành, xin Ngài thương giùm, tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu nội này thôi. Bố mẹ đã mất, lưu lại cho một chút giọt máu này để tôi có niềm vui tuổi già. Xin Ngài vui lòng trả cháu tôi lại cho tôi. Thế là lượng sóng thứ hai tràn vô tiếp, trả lại đứa bé đứng yên trên bờ biển. Các bà rất là nổi giận và nói tại sao lúc nó bị sóng cuốn lần thứ nhất nó có cái mũ mà bây giờ mất cái mũ đi. Thưa các vị, là cái chuyện tức cười nhưng mà nó đúng với tâm trạng của từng chúng ta chứ không phải không đúng. Chúng ta mơ ước điều này, khi có điều này thì chúng ta thấy chừng như là những điều mong ước của mình vẫn chưa thỏa đáng. Ý thức của mình nó luôn lường gạt mình, nó luôn tìm mọi cách để nó cảm thấy không hài lòng. Và trong cuộc đời này các vị thử nhìn coi là mình đã vụng về hành xử tới ngần tuổi này rồi, đâu đã hài lòng với bất cứ cái gì mình có trong tay. Kỳ thật là người ta chưa bao giờ hài lòng với những điều kiện người ta có cả. Điều kiện bên ngoài, điều kiện ngay nơi tự thân. Và thậm chí rồi trên con đường tu cũng như thế. Thưa các vị, ta cũng không bao giờ hài lòng với những điều mà chúng ta thực tập. Rồi thậm chí chúng ta học với một vị thầy này, có khi chúng ta cũng không có hài lòng với vị thầy mình đang học. Mình rất là mơ ước được những vị thầy khác. Và giả sử như nếu có Đức Thế Tôn hiện diện nơi cuộc đời này, các vị cũng thấy, cảm thấy Đức Thế Tôn này chưa phải là cái người mình mong muốn. Thế cho nên từ đời sống phàm phu cho đến đời sống tu tập, chúng ta luôn bất hài lòng với hiện tại. Thế cho nên hiện pháp lạc trú nghĩa là làm thế nào các vị nhận diện được đời sống của mình bao quanh ta, ngay tự thân ta, và ngay nơi tâm thức này. Cái điều nó vô cùng kỳ lạ là nếu dừng lại được, nếu an trú được, thì các vị làm cho các vị tràn đầy năng lượng của sự yên bình, tĩnh lặng, hạnh phúc và bất động. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai mình xin chia sẻ một tầng nữa là hạnh phúc là bản chất chân thật của các vị, chứ không phải cần tìm. Thông thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi vào những cái truyền thống tâm linh, hoặc chúng ta thực tập, hoặc chúng ta đến với giáo lý đạo Phật là để tìm ra một cái phương pháp nào để làm cho tràn đầy hạnh phúc trong đời sống ta. Nhưng mà kỳ thực nếu định nghĩa một cách chính xác thì hạnh phúc là cái bản chất thực của các vị, chứ không phải cần tìm. Các vị tìm là các vị tìm những cái phi thực, tức là những cái không có, các vị gắn vào đời sống các vị để trang bị cho đời sống mình có một cái để làm cái lớp vỏ thôi. Cái lớp vỏ phù qua bên ngoài là một, để khoe mẽ với đời cho vui là hai, chứ còn kỳ thực bản chất thực của các vị chính là loại năng lượng hạnh phúc đang có mặt. Và cái điều này nó vô cùng là tự nhiên, nó cũng vô cùng là bình thường. Hãy hình dung là những lúc mình hạnh phúc là những lúc mình bình thường nhất, hay là những lúc mình bất an sao động nhất. Cái điều này ai cũng công nhận rằng những lúc tâm hồn mình nó bình thường, nó vô cùng giản dị, nó an trú tự nhiên bây giờ và ở đây, thì thưa các vị, hạnh phúc nó liền đến, chứ không phải là các vị cần tìm cầu ngược xuôi tất cả gì cả. Người ta tưởng chừng như phải có rất là nhiều cái điều kiện chung quanh để hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực khi không có những điều kiện chung quanh thì hạnh phúc mới đến. Người ta tưởng chừng như là mình phải làm cái gì cho nó ghê gớm lắm hạnh phúc nó mới có mặt, nhưng mà kỳ thực khi các vị không làm chi cả, các vị ngồi yên bình tĩnh lặng thì hạnh phúc nó bắt đầu nó đậu lại tâm thức các vị. Còn các vị càng làm thì hạnh phúc nó càng chạy xa. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: khi các vị mà không buồn ngủ thì các vị làm sao cho mình ngủ? Càng làm thì nó càng không buồn ngủ, mình càng muốn nó ngủ thì nó không chịu ngủ. Thế rồi mình cứ mặc nhiên, cứ để cho nó mi không thích ngủ thì mình cứ thích, cứ bỏ mặc cho nó, thế thì giấc ngủ nó lại rớt xuống. Và cái điều kỳ lạ là giấc ngủ các vị không làm sao mời nó được cả, nó chỉ đến với các vị khi các vị bất cần nó, hay là khi các vị mở rộng lòng ra. Khi các vị để cho tự nhiên thì giấc ngủ nó đến thôi, chứ còn làm cho ngủ thì nó không ngủ. Thì cái điều ví dụ này để quy chiếu về hạnh phúc của ta cũng như thế. Tức là nó đến với các vị lúc tâm thức các vị trống rỗng, lặng yên, tĩnh tại, không cần tìm cầu, không cần rượt đuổi, không cần tất tả ngược xuôi, thì hạnh phúc nó liền đến với các vị. Cái điều này nếu chúng ta có một cái chút kinh nghiệm trong đời sống thì mình nhìn ra điều này thôi. Mình làm mọi việc để cho hạnh phúc nó có mặt, thế rồi tới chuyện hạnh phúc nó có mặt, thế thì lúc đó là lúc các vị không làm việc gì cả thì hạnh phúc nó mới có. Và tất nhiên điều này ai đã từng sống giữa cuộc sống đời thường này mình nhận ra nó rất là dễ dàng thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý, là hạnh phúc nó chỉ rớt xuống ta khi lòng ta rỗng, lòng ta trống, khi ta không có rượt đuổi, không có tìm cầu, không cần phải chạy vại ngược xuôi chi cả, thì nó liền có mặt. Hãy chiêm nghiệm thử. Những lúc lòng mình an bình tĩnh lặng, mình không có mong muốn, không có tham vọng, không có truy đuổi tìm cầu, thì lúc bây giờ tưởng chừng như là không có gì đến với các vị, nhưng mà đâu ngờ rằng lúc đó là lúc tâm thức của các vị nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô Lương Nguyên, cô dịch hay quá ha. Mình nói xong cô dịch rầu gì liền hết ha. Có một anh chàng kia, anh đi làm về. Thưa các vị, đời sống ở Mỹ chừng như nó hối hả hơn ở đây rất là nhiều. Những người Mỹ họ đi làm về đầu họ rất là căng thẳng, Và về tới nhà thì họ càng căng thẳng hơn, tại vì họ thấy nhà cửa tường vách bên ngoài, hai đứa con 5-7 tuổi trên đó nó rất là nghịch ngợm, nó vạch nát vách tường vừa mới sơn. Thế rồi điều thứ hai là nó bày đồ chơi nó ra bên ngoài sân như một bãi chiến trường, nào xe cổ, nào bóng đá, thứ chi có thể mang ra được thì nó đều mang ra sân. Và bằng cái sự bực bội, nặng nề, căng thẳng của một ngày làm việc và về nhà gặp cái bãi chiến trường như thế, thì anh vô cùng là giận dữ. Anh cầm từng cái món đồ chơi của đứa con mình, anh ném vào thùng như ném banh, bằng cái sự hằn học tức tối. Và khi anh đang làm để trút cơn giận vào những món đồ chơi, thế thì cái ông hàng xóm, ông chạy qua, ông lượm từng món để nhẹ nhàng vào góc. Ông nói, anh biết không, cách đây 15 năm đó, tôi cũng lâm vào tình trạng như thế. Mỗi lần tôi đi làm về, tôi trút cái cơn phiền muộn bực dọc của tôi vào những món đồ chơi của con tôi, nó vung vãi. Thế rồi bây giờ thì tôi tìm cái không gian như thế này, tôi tìm cái cảnh bề bộn như thế này, tìm không ra. Con tôi nó 20 ngoài tuổi, nó bắt đầu vô đại học và nó ra trường rồi thì nó đi luôn, nó không về. Cho nên bây giờ mình nhớ làm sao cái khung cảnh nó bề bộn như bãi chiến trường này mà tìm lại không có, anh biết không? Các cháu ở nhà rất là dễ thương. Vợ chồng già tôi sẽ chỉ sống còn được là nhờ thấy cảnh của các cháu nó rô rùa, nó nghịch ngợm, nó phá phách như thế này đó. Anh đừng giận nó. Anh mới thấy hạnh phúc khi có những đứa nhỏ nó vô cùng nghịch ngợm phá phách. Anh nên hình dung một điều là đứa bé nào mà anh biểu nó ngồi thì nó ngồi, biểu nó đi nó đi, là những đứa không bao giờ thông minh cả. Những đứa con anh tôi nghĩ nó vô cùng thông minh đó. Anh hãy hưởng hạnh phúc trong cái điều kiện những đứa con thông minh anh đang tặng cho anh. Người đàn ông kia nghe cái rất là bồi hồi. Ồ, thì ra là như vậy. Và thưa các vị, đôi khi mình nên dừng lại, mình nhìn xung quanh đời sống của mình để mình thấy là mình còn có hạnh phúc, còn có những đứa con còn bé để mình chăm sóc, nó quậy phá, nó nghịch ngợm. Rồi đôi khi chúng ta cũng nhìn những người già bên cạnh chúng ta, đó là bố ta, mẹ ta. Tại vì thưa các vị, sớm hay muộn gì những người thân các vị sẽ không ở lại với các vị. Có được một người để mình thương yêu, mình chăm sóc, để mình rải lòng mình đến người thương mình là một điều kiện hạnh phúc. Có được một người giận hạnh phúc hay là bất hạnh, trường hợp nó xảy ra nghịch như thế, có được một người giận hạnh phúc hay là không hạnh phúc, đôi khi cũng hạnh phúc á. Các vị còn có một người để các vị giận, còn có người cả đời kiếm ra một người để giận không ra. Thế thì thưa đại chúng, các vị hãy nhận diện mọi cái hoàn cảnh xung quanh mình đang có để mình triều mến, để mình an trú ngay cái hiện tiền, để nhận biết những cái điều kiện nó vô cùng phước lành chúng ta đang có. Và thưa đại chúng, chừng như trên hành tinh này, Úc là một vùng đất vô cùng lành thiện. Tôi đã từng qua Canada, tôi ở Mỹ 10 năm, và dĩ nhiên tôi đã từng sinh sống trong những vùng rất là cơ cực của xã hội Việt Nam. Rồi tôi cũng đã từng nếm trải hương vị của cơ chế xã hội chủ nghĩa từ 75 cho tới năm 2000. Những điều mình trải qua trong xã hội do cơ chế xã hội mình đã nếm, và những điều mình đã trải qua trong cái điều kiện xã hội văn minh mình cũng đã từng. Thế thì các vị hình dung coi là ngay nơi vùng đất này, nếu nói một cách chính xác, các vị là những vị thiên đang ở giữa thiên giới. Chỉ cần đối chiếu xã hội nơi đây với xã hội Mỹ, các vị thấy nó rất là khác biệt. Xã hội Mỹ 10 năm tôi không dám bệnh, tại vì bệnh không có tiền đi bệnh viện thôi các vị. Còn ở đây thì cái điều kiện vô cùng là ưu ái đối với các vị, là điều kiện an sinh xã hội vô cùng là đẹp đẽ. Thế thì các vị hình dung coi là nơi vùng đất này đúng là phước lành của những vị thiên. Thế nhưng mà nếu ta để cho lòng ta nó tràn đầy những cái điều phiền muộn, bất an, ganh tị, nhỏ nhoi, sầu thảm, thế thì mình vùi dập đời sống mình rất là tội nghiệp. Gần nhất là thế này, mình bỏ quê hương Việt Nam khó khăn vô cùng, đến vùng đất này coi như đây là vùng đất hứa, tức là nơi vùng đất mà mình có thể kiến tạo lại đời sống của mình tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc. Thế rồi mình nghĩ rằng mình bỏ 5 năm đầu trong cuộc sống ở đây thôi, để có cửa, có nhà, có điều kiện cho nó ổn định về đời sống, rồi những năm còn lại là những năm hạnh phúc. Thế nhưng mà mình làm ăn không có giỏi, cho nên có khi 10 năm, có khi 20 năm mà bất hạnh nó vẫn còn tràn ngập. Thế thì các vị nhìn coi là mình rất là phí phạm cuộc đời mình, đã đi ngang qua một cách vô cùng là vô ích. Đúng ra ở cái tuổi này về chiều á, và già hơn nữa, thì ta phải hứa với lòng một điều là ngang đây về sau ta chỉ có mỗi một điều là làm đời sống ta nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Không cho phép cái phiền muộn, bất an, ưu tư, trần lụy của đời sống nó xâm nhập vào đời sống ta mới đúng. Thế nhưng mà lâu lâu nhìn lại, thấy lòng mình dường như nó cũng chất ngất muộn phiền. Mà những cái muộn phiền đôi khi nó vô cùng nhỏ nhoi, chứ nó không đáng là chi cả. Nếu các vị để ý nhìn coi là những cái phiền muộn của các vị, những cái bất an lo âu của các vị, nó có đáng gì đâu. Một chút ganh tị thôi cũng làm cho lòng ta chật chội, một chút hờn giận bất an thôi cũng làm lòng ta chìm xuống. Là một chút thù ghét con người, thưa các vị, những điều này nó vô cùng là phí phạm. Cái câu tiêu ngữ mà mình thường truyền đạt với các Phật tử là các vị giận người ta thì chưa làm người ta chết, mà các vị đã chết trước mất tiêu rồi. Ai ôm trái tim phiền muộn, giận dữ, thù oán thì người đó tự giết đời sống họ trước, trong khi kẻ thù của mình thì họ sống ra đó, họ sống phơi phới ra đó. Thế thì cái điều rất là vụng về là nơi đất nước này, trong cái điều kiện nó vô cùng ưu ái cho các vị, nâng đời sống các vị cao lên tới những tầng trời, thế mà mình không nâng đời sống mình lên được. 20 năm đi ngang qua, cơ ngơi sự nghiệp vật chất ổn định đã rồi, tuổi đã già rồi, thế mà mình chưa làm được cái lòng mình nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Thế thì mình phung phí một đời, mà phung phí một đời thì hứa hẹn sẽ phung phí nhiều đời chứ không phải một đời, thưa các vị. Thế cho nên đôi khi chúng ta hãy nhìn lại mình, nhận diện thử cái ta đã làm gì với đời sống của ta. Mỗi một ngày đi qua mà phiền não nó cứ chất đầy, ưu tư phiền muộn nó cứ tràn ngập, thế thì mình biết là mình đã phung phí đời sống mình tới ngàn ấy năm mà chưa đủ. Mình hứa hẹn bao nhiêu lâu nữa thì mình làm được một cái việc rất bình thường, đó là làm cho hạnh phúc có mặt nơi tự thân. Bao nhiêu lâu? Một là nó có mặt ngay bây giờ, hai là nó không bao giờ, chứ không có chuyện bao nhiêu lâu hết. Nếu các vị không thực tập được ngay bây giờ, an trú được ngay sát na hiện tiền để tu, thì hạnh phúc sẽ không bao giờ xảy ra. Không có chuyện triển hạn. Một là anh làm được điều đó liền, hai là không bao giờ làm được. Và cái điều gần nhất, thưa các vị, đôi khi mình hãy nhìn quanh một vòng vậy để nhận diện cái điều kiện hạnh phúc mình đang có. Môi trường rất là sạch đẹp, thức ăn vô trùng, cơ chế chính phủ tạo mọi ưu ái cho các vị. Và người già thì được lãnh lương với chính phủ Úc. Thế thì các vị còn mơ ước điều chế. Bệnh tật vân vân thì được người chăm sóc đàng hoàng. Thế thì thưa các vị, nếu các vị đối chiếu ngay bây giờ với những hoàn cảnh chung quanh, các vị thấy rõ ràng là điều kiện của các vị đang là điều kiện thiên giới. Và nếu mình không làm cho đời sống mình nó dâng lên được trong cái điều kiện như thế này thì mình đợi đến bao giờ? Thưa các vị, sẽ không bao giờ. Đó là nhìn ra bên ngoài. Thế rồi các vị nhìn lại thân tâm của các vị. Hãy nhìn coi bây giờ sức khỏe ta vẫn còn, chưa phải là người trí nhớ nó hao hụt nhớ quên, chưa lâm vào tình trạng lẫn lộn, chưa đến nỗi là ăn rồi nói chưa ăn, và còn di chuyển rất là bình ổn trên mặt hành tinh này. Thế thì ngay điều kiện thân của các vị dám nói rằng tôi bất hạnh ư? Không, đang hạnh phúc tuyệt vời trong cái điều kiện thân tâm các vị đang ổn định đây. Thế thì từ những điều bên ngoài đó, các vị nhìn coi chúng ta có quyền nâng đời sống ta lên hay là có quyền dùi dập do chính bàn tay của ta, chứ không do thiên thần nào cả, không do ai giúp ta cả. Kỳ thực đúng nghĩa mà nói thì mỗi đời sống con người, các vị có mặt giữa trần đời để làm cho hạnh phúc, niềm vui tràn đầy, chứ không phải để dìm mình trong cái phiền muộn và bất an. Và mình nhìn lại quá khứ mình thì điều này rất là rõ thôi. Các vị có mặt giữa trần đời bằng sự thương yêu của bố mẹ kết hợp để các vị có mặt giữa nhân thế, rồi từng giọt sữa nuôi lớn đời mình cũng từ sự thương yêu của người thương ta. Bằng không thì mẹ ta không có một chút sữa nào cho ta bú đâu. Thế thì các vị đã được nuôi trong cái điều kiện thương yêu như thế. Rồi tới chuyện lớn lên, các vị có người thương, có gia đình, thì cũng bằng cái điều kiện các vị chọn lấy người mình thương. Rồi các vị sinh ra thế hệ con cháu của các vị cũng bằng cái dòng chảy thương yêu từ quá khứ tổ tiên ta trải dài qua ta, trải dài đến cháu con của ta. Và thậm chí Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói một câu là: bản chất thực của con người, anh được sinh ra từ cái nôi của hạnh phúc và thương yêu. Tại vì nếu không có những điều kiện như thế thì anh không thể sống còn được. Thế rồi đến lúc rời hành tinh này ra đi thì anh cũng rời hành tinh này bằng sự thương yêu của bao người để anh ra đi được thanh thản. Các vị thấy truyền thống Tịnh Tông, họ quay chung quanh những người cận cái chết, cái chết lâm sàng sửa soạn đến, thì những người đồng hộ niệm của Tịnh Độ Tông họ phải niệm tới 8 tiếng đồng hồ để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Siêu hay không siêu thì chuyện đó ta chưa tính tới. Nhưng cái chuyện gần nhất đó là thế này: bằng tất cả năng lượng lành thiện của những người thân quay chung quanh lại hộ niệm ta, thì người đó ra đi rất là an bình, thưa các vị. Và cái điều này các vị nhìn trong quá khứ mà coi, ông bà bố mẹ ta sửa soạn rời trần thế, mà nếu con cháu quay chung quanh bên giường bệnh thì ông bà ta ra đi một cách rất nhẹ nhàng và thanh thản. Thế thì bạn đã sinh ra từ sự hạnh phúc và yêu thương, bạn trưởng thành trong cái nôi hạnh phúc và yêu thương, rồi bạn rời hành tinh này cũng bằng con đường hạnh phúc và yêu thương. Thế thì bản chất của đời sống mỗi người, trái tim họ phải tràn đầy nhân ái, tràn đầy sự yêu thương thôi. Và nếu chúng ta không có làm được điều này thì chúng ta làm cho hạnh phúc không có mặt. Người nào trong trái tim họ mà nó tràn đầy phiền muộn, bất an, tràn đầy giận dữ là người đó tự phá vỡ nền tảng sống của chính họ. Họ giết chết đời sống họ, họ hủy hoại thân tâm của họ, thưa các vị. Thế cho nên mình tu mà mình để ý ai mà mặt đăm đăm khó chịu, mình biết cái người đó tu trật pháp môn. Pháp môn Phật không có giải cái đó đâu, thưa các vị. Người nào mặt mà khó vào đeo đó thì thưa các vị không phải tu theo Phật, tu theo pháp môn ai. Và kỳ thật chưa cần tu theo Phật, sống một đời sống bình thường thôi. Nếu mà các vị chuốc đọc cho các vị bằng cái sự thù hận, cay đắng, ghét vơ, ganh tị thì các vị tự tàn phá đời sống các vị trước rồi, chưa cần tu. Sống một người bình thường và thông minh thì người ta đã làm điều này, thưa các vị. Tức là thương yêu là bản chất của đời sống anh, thì anh phải sống thuận với điều kiện nó vô cùng hợp lý, đó là anh phải nuôi anh bằng sự thương yêu, bằng trái tim mở rộng, bằng lòng nhân ái, bằng sự vị tha. Nếu trong trái tim của anh mà nó chật chội, nó chứa đầy phiền muộn, căm ghét, hoặc nó chứa đầy sự ganh tị, thế thì anh đã tự phản bội, tự hủy diệt ngay đời sống thân tâm anh rồi. Cho nên bản chất con người được hình thành từ sự thương yêu. Cho nên muốn nuôi dưỡng mình, muốn tồn tại một cách bình thường giữa trần thế thì anh phải làm điều này, chứ không phải anh phải tu Phật anh mới làm điều này. Sự thông minh của con người là họ sống hợp với điều kiện thiên nhiên thì họ tự tồn tại thôi, thưa các vị. Thưa đại chúng, rồi điều thứ hai, chúng ta đặt ra đây một cái câu hỏi để tìm cái cách giải quyết. Câu hỏi của chúng ta đó là: cái điều gì ngăn trở hạnh phúc? Cái điều gì mà che lấp nó không cho nó hiển lộ? Mình sẽ kiếm cái cách, mình ghi mấy chữ để tặng cho các vị. Điều thứ nhất chúng ta nói là bản chất của ta là hạnh phúc. Điều thứ hai mình hỏi nhau là điều gì? Điều gì che chắn? Mình chia nó làm ba phần để cho các vị có một cái nhận diện. Điều thứ nhất, thói quen dẫn dắt của ý thức các vị. Cái điều rất là kỳ lạ trong đời sống của chúng ta, giống như mình đã chia sẻ với các vị một lần, đó là nỗi buồn thì nó rất thật, hạnh phúc thì nó giả vờ. Khi hạnh phúc nó có mặt thì tâm thức các vị nó liền sinh khởi một cái ý niệm, đó là cái điều này có thật không. Đó là điều thứ nhất, nó luôn có một sự nghi ngờ. Điều thứ hai, giống như cái bà già mất đứa cháu nội từ lượng sóng biển thứ nhất, lượng sóng biển thứ hai trả vô thì bà nói tại sao lúc đứa bé nó đứng ở đây bị sóng cướp mất thì nó có cái mũ, mà tới chừng nó có mặt mất cái mũ đi, mình cũng không bằng lòng với những cái điều hạnh phúc nó đến với mình. Và thưa các vị, cái con đường quen của tâm thức chúng ta đó là nó luôn suy nghĩ ngược xuôi và nó luôn nghi vấn mọi điều. Và mình nhớ là từ quá khứ cho tới hôm nay, tất cả những cái niềm ước mơ của các vị mà may mắn có được thì liền tức khắc những ước mơ kế tiếp nó lại có mặt. Chừng như mình rượt đuổi những cái điều mơ ước thì có, chứ chưa bao giờ mình thấy bằng lòng với những điều nó đang đến với mình. Ví dụ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, mình mơ ước có công ăn việc làm. Thế rồi có công ăn việc làm, mình mơ ước là phải có cái nhà. Có cái nhà xong, mình mơ ước là có cái chi nữa. Cô đơn quá, một mình ở trong cái nhà rất là thu thủi. Cho nên phải có người tôi thương chứ, phải có người thương tôi. Cái ước ao được có người tôi thương, có người thương tôi, thì thưa các vị, chuyện đó nó đến cái mình ước ao cái điều kế tiếp. Và nó cứ trải dài theo cái con đường mơ ước của mình. Nó cứ dường như hạnh phúc nó là cái gì, nó luôn di chuyển mục tiêu. Tức là các vị vừa chưa tới đây thì hạnh phúc nó đã di chuyển tới phía khác. Và cái điều này nó luôn triển hạn đời sống của chúng ta mãi, cho tới lúc nào thì hạnh phúc chúng ta nắm được nó trong tay. Tới lúc nào? Lúc người ta bỏ các vị vô trong bốn miếng ván á, đóng cực cực lại, lúc đó hạnh phúc nó dừng lại thôi. Chứ còn khi các vị còn thở vào tới ra thì đừng hòng hạnh phúc nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, đó là thói quen dẫn dắt của ý thức các vị nó luôn chạy phía trước và nó chưa bao giờ dừng lại, nó luôn lừa gạt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, khả năng thầm thì suy diễn ngược xuôi bên trong tâm thức của các vị, nó là người chủ dẫn đạo đời sống của chúng ta. Nó chưa hề bằng lòng với tất cả những cái điều kiện các vị đang có. Khi các vị đang ăn trú trong hạnh phúc thì nó liền bật ra một câu hỏi, một câu nghi ngờ, và nó luôn dẫn dắt tâm thức các vị. Cho nên các vị luôn là người chối bỏ những cái điều kiện hạnh phúc ngay hiện tại các vị đang có. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là rõ ràng. Nếu chúng ta có một cái chút trải nghiệm giữa cuộc đời thì các vị thấy là đã lắm lần mình hạnh phúc, thế nhưng mà mình để cho nó trôi qua khỏi bàn tay của mình một cách nhẹ nhàng. Rồi chừng nào thì mình cảm thấy điều đó là điều hạnh phúc, chừng nào tất cả những cái niềm vui nó đã thuộc về quá khứ và ta mất hết những điều đó, ta mới thấy nó là hạnh phúc. Ví dụ mình có một người chồng, mình cảm thấy chừng như đây là cái của nợ, làm lương tiền chẳng bao nhiêu và đi vào đi ra thôi chẳng làm được việc chi cả, trong khi mọi việc do mình làm, mình cài cục cực nhọc, này nhà này cửa này ngựa này xe này con này cái, tiền bill tiền bổng mọi thứ gì như mình giải quyết cả, chừng như là anh chàng nó chỉ làm cảnh mà thôi. Và thưa các vị, thế rồi một sớm tình cờ Thượng Đế lấy mắt ảnh đi khỏi cuộc đời mình. Chừng đó mình đi làm về, mình thấy sau nhà nó rất là lặng, rất là trống. Cảm thấy như ví như Thượng Đế có thể cho lại cái của nợ đó cho con cũng được, thôi kệ, không cần làm chi, chỉ cần có ở nhà thôi, làm ấm gia đình biết mấy. Và thưa các vị, và người ta mất, người ta mới thấy nó là một điều hạnh phúc đã trôi qua. Cho nên ý thức của chúng ta, thưa các vị, nó có một cái điều lừa gạt vô cùng lớn đối với loài người, đó là nó luôn lừa gạt các vị để cho các vị không chấp nhận đời sống hiện tại, không chấp nhận hạnh phúc các vị đang có. Nó luôn đi trước chúng ta một bước và nó luôn chối bỏ hạnh phúc đang có ngay bây giờ ở đây. Nó chối bỏ thân tâm của các vị. Và điều này rất là chính xác. Ví dụ như có một hình hài như thế này, người ta tạm gọi là không đẹp cũng dễ coi, thế nhưng mà nó không hài lòng, không hài lòng. Nó nghĩ là lỗ mũi này xẹp quá, đứng một mình thì nó còn tạm chấp nhận mình được, tạm chấp nhận. Thế nhưng mà đứng vào một người cao to hơn, cái nó thấy sao mình xấu quá, da mình đen quá, mũi mình xẹp quá. Và thưa các vị, đúng nguyên tắc thì chỉ cần các vị nhận diện lên hình hài các vị cảm thấy mãn nguyện với nó là hạnh phúc có rồi. Các vị hình dung là không có một người nào mặt mày giống ai cả. Vân tay của các vị chưa hề có một cái vân tay thứ hai giống như các vị. Mà nói theo ngôn ngữ đời thường đó, ta là người độc nhất giữa trần đời này, tại vì không ai giống ta, mà ta cũng không giống ai. Thế thì mình có quyền tự hào chứ. Mình tự hào, mình sống hiên ngang. Tôi như thế này, không ai giống tôi. Thế là tôi là hàng độc nhất rồi. Thế thì thưa các vị, đủ tự hào và đủ thấy hạnh phúc tràn đầy rồi chứ. Thế nhưng mà chừng như người ta chưa bao giờ hài lòng với tự thân của người ta. Người ta chưa bao giờ hài lòng với hạnh phúc của người ta. Câu cách ngôn của Tây Phương là cỏ bên kia nhà xanh lên cỏ vườn ta, hay là cỏ bên kia đồi xanh lên cỏ dưới chân ta, là như thế. Và câu này nó ứng dụng vô rất nhiều trường hợp đều đúng cả. Vợ người kia đẹp hơn vợ ta, chồng người kia đẹp hơn chồng ta, con người kia dễ thương hơn con ta. Và thưa các vị, nó cứ kéo dài như thế, cho nên hạnh phúc là cái gì nó xa vời vợi ngoài tầm tay của các vị. Các vị không bao giờ nắm được nó trong tay nếu cứ để cho tâm thức mình lang thang. Thưa các vị, ngay cái câu nói đó, ngay câu chuyện đó, nó đã gợi cho ta một cái ý vô cùng hay. Đó là cái con người sinh ra giữa đất trời này không biết tên là chi, không biết bố mẹ là chi, nguyên sơ vô cùng, tâm thức rất là trắng, rất là trong. Thế nhưng mà cái nỗi khát khao lớn nhất của hắn đó là chạm vô cái vùng đất để biết rằng không sinh mà không diệt. Và cái điều đầu tiên phải chạm vô đó là đến học đạo nơi cái động này, cái động tâm. Và phải ngộ ra được cái điều căn bản ban đầu để có được cái tên đó là ngộ được pháp không trước rồi đó. Ngộ không mà, phải không? Điều thứ hai, để nhường thấm được, để có được thần thông biến hóa 72 pháp, có thể nhảy lên trời, lặn xuống biển, náo thiên cung, vân vân, là đầu tiên anh phải thấm nhường được những cái điều mà Tu Bồ Đề dạy. Một hơn, Tu Bồ Đề nói này con khỉ kia, mi bưng cái ống nhổ của ta mi đổ giùm nè. Nhưng mà không được đổ trên trời, không được đổ xuống đất, không được đổ nửa chừng. Hắn bưng ông nhỏ, đổ đâu bây giờ? Đổ đây là đổ đất, đổ xong cũng không được, cũng là dưới đất. Mà hất lên hư không cũng không được. Hắn đổ vô bụng mất, mà nút sạch, có nghĩa là chi? Và các vị hình dung là cái ống nhổ của sư phụ, ống khà cái gì trong đó? Nào đàn, nào giải, nào nước miếng. Nó hàm một cái nghĩa tất cả kinh văn hay là thư tịch của Đức Phật, nó là loại đàn giải và nước miếng. Tất cả những lời dạy các bậc thầy nó là như thế. Thế nhưng mà nếu anh không đủ lòng khiêm hạ, không đủ sự khiêm tốn, không thấy mình không là gì cả, không trân quý, và không thể nuốt nó được vào để nó thấm vào từng tế bào của anh, thì đừng hòng có được 72 pháp biến hóa. Phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái điều mình gợi ý từ câu chuyện đó để trở lại cái điều muốn thưa với nhau đó là thế này. Kinh điển của Đức Thế Tôn, nếu các vị chưa từng đọc vô thì các vị không thấy cái sự trân quý vô cùng đối với từng lời của Đức Phật dạy, tràn đầy tự giác. Ví dụ như hôm thứ mấy đó mà chúng ta có một buổi ngồi chơi ở với cộng đồng tăng thân sang bức, mình có nói với các vị đôi điều đó. Thì mình nghĩ rằng cái điều cần thiết đầu tiên rất là quan trọng đó là chỉ cần các vị đọc vào một câu ở trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ thôi thì các vị thấy cái giá trị của nó vô cùng to lớn. Và nếu có thể được thì các vị nên học thuộc lòng thì càng hay nữa. Bài Kinh Tứ Niệm Xứ mở đầu Thế Tôn nói: Này các thầy, có một con đường dẫn các thầy chứng nghiệm được tuệ giác, đoạn trừ được phiền não, dẹp sạch khổ đau, làm cho người đó tự biết mình sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là con đường tứ niệm xứ. Có một con đường độc nhất. Tại sao gọi đây là con đường độc nhất? Điều thứ nhất do vì đây là một con đường mà không tôn giáo nào có, giống như điều Đức Phật dạy. Tôn giáo nào cũng dạy là hướng về cảnh giới xa xôi, ngoài kia hành tinh thôi. Còn riêng đạo Phật thì các vị hình dung là con đường tứ niệm xứ là quay về ngay nơi thân tâm của anh, ngay nơi hơi thở của anh, ngay nơi vui buồn của anh, ngay nơi sự suy nghĩ của anh. Ta hình dung là có một cái pháp môn nào nó vô cùng thực tiễn, giống như Đức Thế Tôn đã từng dạy cho chúng ta tu không? Không hề. Tôn giáo nào cũng dắt dẫn tâm thức của các vị rời đời sống này, rời thân tâm này, hướng về một cảnh giới nào không có niềm tin với chính tự thân, mà phải cầu một vị thần linh nào bên ngoài tiếp tay với các vị, riêng Đức Thế Tôn không hề. Ngài chỉ thẳng là ngay nơi thân tâm này, ngay nơi vui buồn này, ngay nơi suy nghĩ này, ngay nơi phiền não này, hãy nắm lấy nó mà quay lại mà chuyển, để làm cho hạnh phúc và niết bàn có mặt ngay nơi tự thân và đời sống của chính anh. Anh không thể chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn ở cảnh giới xa xôi nào, càng không có chuyện chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn khi bỏ hình hài này. Anh chứng nghiệm nó ngay lúc anh còn thở, ngay lúc sống hiện tiền đây. Thế thì các vị thấy có con đường nào bằng con đường Đức Phật dạy không? Đó là điều thứ nhất, con đường độc nhất là như thế. Thứ hai, sở dĩ gọi là con đường độc nhất là do vì con đường này không có ngã tẻ. Tức là một là anh liền đời sống anh vô, chạy thẳng vào biển thánh, chứng nghiệm niết bàn, không có tẻ vô các cái ngã như là quỷ thần thiên long gì cả. Không tẻ vô bất cứ một cái con đường ở ngoài đạo nào cả. Chỉ có một việc là chứng nghiệm quả giải thoát thôi. Cho nên gọi là không có ngã tẻ, con đường độc nhất là như vậy. Cái điều thứ ba, thưa các vị, con đường này nó loại trừ tất cả những cái loại phương tiện để dẫn dắt. Anh chỉ nhận ra ngay nơi thân tâm anh là một phương tiện, chứ không cần mượn một cái dụng cụ gì để có thể dẫn dắt anh đi vào thánh quả cả. Do vậy, Thế Tôn đầu tiên trước khi thuyết kinh Tứ Niệm Xứ thì dạy cho chúng ta là đây là con đường độc nhất, không có ngã tẻ, không dẫn ta lạc lối chỗ nào cả. Chỉ cần nếm trải nó, chỉ cần tu tập thì thành đạt được an lạc giải thoát hiện tiền. Thế thì mở đầu kinh Tứ Niệm Xứ, các vị đã thấy từng lời của Đức Thế Tôn chói sáng và như những nhát dao chém thẳng vào phiền não của chúng ta. Thế rồi đi vô một tầng, tầng đầu đó là dừng lại niệm thân hành thôi. Thưa các vị, niệm thân nó có gồm nhiều phần lắm. Phần thứ nhất, cạn nhất của niệm thân đó là niệm hơi thở. Phần thứ hai, niệm bốn oai nghi. Phần thứ ba là quán bất tịnh ngay nơi thân. Và từng phần như thế, nhưng mà mình dẫn nhau đi vào hai phần vô cùng căn bản để các vị thực tập thôi. Đầu tiên là các vị an trú ngay nơi hơi thở. Cái điều dễ nhận biết đầu tiên là khi các vị đem tâm thức lang thang của các vị an trú ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì cái chuyện nó vô cùng dễ dàng. Đó là tâm thức các vị nó cắt được những cái ý thức đang ngược xuôi về quá khứ hoặc toan tính tương lai, nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền rồi, có phải vậy không? Trừ khi các vị quên hơi thở, hoặc là các vị để cho tâm thức các vị nó bồng bềnh theo quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Bằng không thì các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền, ngay hơi thở và sự nhận biết của các vị nó tiếp xúc nhau không rời, thì lúc bây giờ không có trạng thái tâm hành lang thang ngược xuôi gì đi đâu cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các vị nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, thì cái điều rất tự nhiên là hơi thở của các vị nó có phẩm chất rất là trị liệu là một. Nó nuôi dưỡng các vị là hai. Tất cả những loại tật bệnh nơi cơ thể của các vị phát sinh đều từ cái khả năng quên mất thân tâm mình, để tâm thức mình nó ngược xuôi. Do vậy cho nên hơi thở mình nó chỉ có cái xác mà không có cái hồn. Người ta có thể chia thân tâm chúng ta thành từng phần nhỏ để các vị thấy hai phần nó luôn có mặt. Một là xác, là hình hài này. Còn hồn của thân, tức là cái phần tinh mịn không thấy được, là cái phần vận hành của ý thức các vị trong đây. Thế rồi hơi thở các vị cũng thế. Cái phần sáng đó là dưỡng khí đi vào đi ra. Phần hồn đó là cái tâm thức nhận biết của các vị gắn vô, gọi là phần hồn của nó. Nếu người ta lấy cái phần nhận biết ra khỏi hơi thở, thì thưa các vị, nó chỉ còn lại cái xác mà không có cái hồn, tức là cái năng lực nuôi dưỡng trị liệu nó không có mặt. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Các vị ngồi với người thân của các vị, nghe người ta nói nguyên thiên đủ chuyện, xác thì ngồi đây cũng cười cười làm một gù gật đầu, nhưng mà tâm thức các vị nó đang bận biểu ngược xuôi, đang nghĩ suy ngàn vạn chuyện. Thế thì có cái xác ngồi đây mà cái hồn đi đâu mất? Và cái tình trạng sống như thế này lâu dần thì cái điều gì phát sinh? Cái điều rất rõ ràng là càng ngày khoảng cách nó càng xa. Tự nhiên ta tạo khoảng cách giữa ta với người thân càng ngày càng xa, càng đẩy nhau tới một mức độ là không thể làm hòa được với nhau. Và mọi việc nó xảy ra không phải là một sớm một chiều, mà nó xảy ra theo cái nhịp thời gian càng ngày càng dày do đời sống của các vị tạo thành, thưa đại chúng. Thế cho nên xác với hồn nó cùng có mặt thì hạnh phúc nó liền có mặt, chứ không có gì khó hiểu cả. Người ta chế ra một cái loại máy để chụp hình hào quang của con người thế này. Từ đằng xa họ nhìn thấy hai con người kia nó hồng một vùng vậy. Họ ngồi không phải gần nhau nhưng hai hào quang nó nhíu lại, nó dính với nhau. Tới hỏi thăm chứ anh với chị là bà con, nó dạ không, chúng tôi là những người bạn mới quen nhau mà. Và nhìn vào mắt thì biết rõ rằng là hai cái tên mày nó đang sửa soạn thương nhau đó. Cho nên dù nó ngồi xa nhưng mà hào quang nó đã ghé lại với nhau một màu hồng. Thế rồi người ta nhìn thấy hai người kia đang ngồi gần với nhau nhưng mà hào quang nó né đầu qua bên vậy, giống như cây mình trồng ngoài hiên vậy, nó phải nghiêng cái đầu ra để nó kiếm dưỡng khí ngoài. Hỏi chứ anh với chị là ai vậy? Nó tôi là vợ với chồng đó. Thế nhưng mà nghe đâu ra là họ sắp sửa ly dị với nhau, ngồi với nhau như ngồi với kẻ thù. Cho nên cái hào quang, tức là hai vùng ánh sáng năng lượng tâm, nó không có giao hòa lại, nó nghiêng đầu, nó tránh với nhau, thưa các vị. Do vậy, thưa các vị, với đời sống bên ngoài thôi, các vị hình dung rằng lúc mình mới thương người hôn phối của mình, lúc đó là lúc lòng mình nó rạng rào, có cần làm chi đâu, ngồi không không cần nói cũng vui rồi, hạnh phúc nó tràn đầy rồi. Lòng mình nó không có hề suy nghĩ ngược xuôi toan tính gì cả, nó chỉ dừng lại ngay phút giây bây giờ thôi. Thế rồi làm ăn nó không có ra chi, cho nên rước người ta về, chừng 3 tháng sau mình thấy là dân đổ vỡ hết. Do vậy thưa các vị, khi lòng của các vị an trú được trong phút giây hiện tiền, đừng để cho tâm thức ngược xuôi, thì điều thứ nhất nó dễ xảy ra vô cùng là hạnh phúc có mặt. Và con đường này nó đến bằng nhiều ngõ, cái ngõ tự nhiên nhất trong quá khứ ta đã từng có kinh nghiệm. Những lúc ta thương yêu rạc rào ai đó thì lòng ta nó bật hết những cái dấu tích của quá khứ và tương lai. Cái đó là con đường tự nhiên, nó phát sinh tự nhiên nơi tâm thức các vị. Rồi cái con đường chúng ta muốn nói là con đường thiền tập, thưa các vị. Mình đã đánh mất nó rất là lâu, đánh mất cái trạng thái hạnh phúc mình đã có, bây giờ mình bắt đầu tập tành lại. Và cái con đường tập tành để làm hạnh phúc mình nó trở lại như thuở nguyên sơ, chứ không có nghĩa là làm cái gì thêm cả. Tức là các vị hồi phục lại trạng thái đã mất thôi. Thì cái việc đầu tiên phải làm là các vị an trú ngay hơi thở, nhận biết hơi thở, để làm cho cái năng lực tâm thức của mình nó đừng có ngược xuôi, nó dừng lại ngay bây giờ ở đây. Và nhận biết hơi thở là một phương tiện tối ưu để làm cho tâm thức các vị dừng lại ngay bây giờ ở đây. Và khi dừng lại ngay bây giờ ở đây thì cái chuyện gì phát sinh? Cái điều rất dễ dàng là ta có được hạnh phúc của cách rất là tự nhiên thôi. Ăn một miếng ăn, uống một miếng nước, ngồi với người thương, ngồi với con, hoặc ngồi với bằng hữu, hoặc không làm chi cả, ngồi ngắm trời mây chơi thôi, ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại chơi thôi cũng vui. Và khi tâm các vị nó tràn đầy niềm vui thì các vị bước tới niềm vui nó theo tới, bước lui niềm vui nó theo lui, dừng ở đây niềm vui nó có mặt ở đây. Và khi tâm các vị nó tràn đầy lo âu ngược xuôi thì các vị chạy phương nào các vị tìm cũng không có niềm vui và hạnh phúc cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên, cái phương tiện vô cùng tuyệt hảo Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, đó là các vị nên dừng tâm ngay hơi thở. Hãy nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Và ta hãy thưởng thức hơi thở của ta như mình thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, như thưởng thức một dòng nhạc hay, như thưởng thức một loại thức ăn vô cùng là thích thú. Hãy thử thưởng thức từng hơi thở coi. Các vị sẽ thấy nó vô cùng kỳ lạ, là nó mang tâm thức của các vị ngược xuôi khắp nơi và dừng lại ngay nơi đây, để làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai, mình không thể thực tập được trên từng hơi thở. Mình có thể thực tập điều thứ hai, đó là ngay nơi thân hành của các vị. Mình đã thưa với các vị là thân của các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị cũng không thể làm cho hư không bao quanh các vị mà giãn ra cách biệt với các vị được cả. Lúc nào hư không cũng có mặt quanh ta. Thì ta hãy hình dung rằng cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn bao trùm toàn thân của các vị. Một cái ví dụ mà mình thường hay giảng để cho các Phật tử họ dễ nhận, mình nói rằng trên hành tinh này, cái vùng nào mà ta phủ sóng á, thì thưa các vị vừa mở điện thoại ra là các vị bắt được, các vị gọi được. mở TV ra liền có được. Và cái vùng nào hoặc là thung lũng, hoặc núi cao, hoặc vùng chưa được phủ sóng thì nơi đó đốn mà mở điện thoại được. Thì mình hình dung là mình phải phủ sóng toàn bộ thân mình bằng cái năng lực nhận biết y như người ta phủ sóng đầy trên hành tinh này vậy. Và điều này khi các vị làm rồi thì dần dần cái kinh nghiệm của các vị sẽ rất là giàu có, và các vị làm được điều này thôi. Mình hãy phủ sóng toàn thân mình bằng cái năng lực nhận biết. Ví dụ tôi đang nói chuyện với các vị, nếu tôi quên thì tôi không có khả năng phủ sóng nhận biết vào toàn thân tôi được. Nhưng mà nếu tôi nhớ thì thưa các vị, đằng rằng tôi đang đứng trước các vị, tôi đang làm điệu làm bộ, đưa tay đưa chân hoặc viết, thế nhưng mà tôi vẫn làm được một việc thứ hai vô cùng quan trọng, đó là tôi phủ sóng toàn thân, cái năng lực nhận biết không rời tới lúc nào cả. Tôi mở mắt, tôi cũng làm được điều này. Tôi nhắm mắt, tôi cũng làm được điều này. Tôi nằm, tôi cũng làm được điều này. Và đôi khi nằm, mình phủ sóng toàn thân mình nó còn dễ hơn là lúc ngồi nữa thưa các vị. Chỉ cần đặt tay vào vùng bụng, nhận biết hơi thở phồng và xẹp, hoặc là không làm chi cả, hãy nằm nhận biết toàn thân ta, từ cái máy động nhỏ cho tới máy động lớn, từ cơ bắp trong thân ta, từ nội tạng của ta, nơi nào cũng có ánh sáng nhận biết phủ trùm, gọi đó là phủ sóng toàn thân. Và khi các vị làm điều này thì thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ là tâm thức các vị nó không có còn ngược xuôi đi đâu cả. Điều thứ hai, nó không có trống trải một phút giây nào để cho mình cảm thấy cô đơn, buồn tủi và cần làm thêm một cái gì cả. Cần gọi bạn bè hay là cần bất cứ một cái điều kiện giải trí gì cả. Tự nhiên là đời sống ta rất giàu, rất đầy, rất an lạc, rất hạnh phúc. Ngay lúc các vị thực tập thì liền có mặt trạng thái niết bàn liền, chứ không phải cần tìm nó đâu cả. Và ngay lúc các vị đang thực tập thì mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, giận tức, căm ghét, tất cả cái trạng thái tâm hành trong các vị nó liền bị triệt tiêu, không có cần phải làm cái chi để loại trừ cả. Có một anh chàng, ảnh vác một bao đá rất là nặng, và những người có trí tuệ thì nói này, ngu ơi là ngu, nguy giác chi cái bao đá tội nghiệp gì, bỏ xuống đi, cái đó là đá, nó không. Ta đã lặn lội vào trong sườn núi bao nhiêu năm, ta lượm những thứ này nó vô cùng quý, không thể có chuyện bỏ xuống, ta không hề tin ông. Và làm cách nào cho anh chàng nó tin? Chỉ có một việc duy nhất, đó là đưa cho anh thấy những cái viên kim cương, chỉ cho anh thấy những viên hồng ngọc, chỉ cho anh thấy những cái viên bích ngọc, đây mới là những thứ thiệt đây. Hắn nhìn thấy, ồ đúng, đây là những thứ quý báu, chói sáng, cho nên không cần nói chi cả. Hắn tự ném hết những cái thứ đá trên vai hắn, hắn lượm hồng ngọc, bỏ vào túi thôi. Thế thì thưa các vị, khi các vị tu tập nếm trải được cái trạng thái, một là niệm hơi thở, hai là niệm thân hành, để thấy thân tâm các vị nó có một cái trạng thái an lạc nhất định, và các vị chiêm nghiệm được trạng thái này rồi thì thưa các vị, không cần đẩy, không cần khuyên, không cần khuyến dụ, không cần làm chi cả. Tự nhiên mình thấy việc cần phải làm, con đường mình phải đi thôi. Và cái điều này không có ai tặng cho chúng ta được cả, mà chỉ ta là người chiêm nghiệm lại đời sống bên trong của ta. Thưa các vị, từ cái niệm thân hành này, các vị thực tập nghiêm túc, một là niệm hơi thở, hai là các vị phủ sóng toàn thân. Và khi các vị phủ sóng toàn thân rồi thì các vị đi tới, các vị đi lui, các vị dừng bước, các vị nheo mắt, nhướng mày, vân vân. Thưa, không có một phút giây nào năng lực chánh niệm mà rời các vị đi đâu được cả. Các vị luôn an trú trong trạng thái niệm và định. Thế thì cái điều rất dễ phát sinh là các vị trở thành người chủ của chính đời sống mình. Tự nhiên mọi thứ phiền não, ưu tư, trần lụy rơi khỏi đời sống ta rất dễ. Bằng không có năng lực tu như thế thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Nhìn thấy thiên hạ là khởi đủ thứ chuyện, toan tính, phân biệt, lý luận, giải thích, vân vân. Và trạng thái tâm hành chúng ta thưa, nó luôn tìm mọi cách dắt dẫn để cho chúng ta trượt khỏi cái vùng an lạc ngay hiện tiền. Và nó luôn khởi vạn điều về cái sự toan tính, lo âu, ganh tị, ngược xuôi. Và kỳ thực, ngay nơi vùng đất nước này, trong cái điều kiện vô cùng ưu tú, thế mà mình không có làm cho đời sống mình nó tràn đầy an lạc và hạnh phúc, thì thưa các vị, mình vùi chôn một đời mình rất là tội. Tóm lại, đây là những cái điều kiện nó vô cùng căn bản để các vị thực tập ban đầu. Rồi khi năng lực chánh niệm đủ dày, thì cái việc tất nhiên nó sẽ đến đó là chi? Mọi thứ cảm thọ nơi các vị như này buồn, này giận, này ghét, này thương, này những tâm thức nhỏ nhoi phiền muộn, này là cái dạng tâm nó ganh tị chật chội, nó diễn hành ngang qua các vị. Lúc bây giờ thì các vị là người thấy, nó là đối tượng bị các vị nhận diện. Mà khi nó là đối tượng bị nhận diện thì chuyện gì xảy ra? Nó dính gì với ta? Tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn, phải không? Các vị là người bị tôi thấy mà tôi là người thấy. Rồi tôi quay vào bên trong tôi nhìn, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn là cái bị tôi thấy. Thế thì tôi có phải là buồn, là giận, là ghét, là thương không? Không, tôi là người thấy nó, thưa các vị. Mà người thấy thì rõ ràng là không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, mà là một trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, chứ không thể nói tôi đang buồn, đang giận được. Mà nếu người ta chỉ cần nếm một chút hương vị chánh pháp như thế, thưa các vị, tôi đố cái thứ tuyệt vọng, khổ đau, phiền muộn, thất vọng nó ghé lại đời sống chúng ta được. Ghé được không? Nó có quyền ghé, tại vì những bất trắc thì nó có quyền đến đấy. Thế nhưng mà nó đến với ta là một việc, mà nó nhận chìm ta còn là việc khác. Mình hay đùa với các Phật tử, mình nói chọc tôi là một chuyện mà làm cho tôi giận là chuyện khác à. Tại vì chọc là quyền của anh, xúc phạm là quyền của anh, nhưng mà giận hay không còn tôi cho phép nữa chứ. Bộ chọc cái tôi giận được à, xúc phạm cái tôi phiền não được à, nó có chuyện dễ vậy? Thưa các vị, người đủ thông minh thì người ta phải biết làm chủ đời sống người ta. Có một cái ví dụ mà nó tổn thương nhau một chút, đó là thế này. Các vị biết rằng người ta tốn tiền, người ta luyện cho những con chó đặt dê ở ngoài đường phố á. Ngày xưa trước 75, những ông tướng nhà ta nuôi chó. Và sáng ông chạy xe về, hai con chó chạy ngay sau. Và dân bắt chó Sài Gòn ngày xưa nó vô cùng nghề nha. Nó ném một cái vòng thì 100 con, nó giật 100 con. Ném cái vòng là dính vô gần cổ, nó giật cái thân về là lên xe liền. Thế rồi nó ném cái vòng vô gần cổ. Mà chó này nó chó đi học đàng hoàng mà. Nó né cái đầu qua bên. Cái vòng đâu có trúng. Thế rồi người chủ nó là ông tướng ngay trước, quýt gió là nó nhảy lên chiếc xe, nó chạy mất. Và mình hình dung cái điều này, nó đến với mình, người ta ném vào mình cái vòng, đó là chửi mình một câu thậm tệ, nhục mạ mình, xúc phạm mình. Mà không phải ném ngay mình đâu, người ta ném qua người thứ hai, người thứ hai nói người thứ ba, người thứ ba nói lại tới mình, cái mình nổi khùng điên à. Thì mình hình dung cái này giống như người ta ném nó chặt, đâu có trúng đâu. Thế mà mình cũng lật đật chạy tới, mình đưa cái cổ mình ra, mình hứng nó vào, nó thấy lạ. Trong khi đó thì thưa các vị, rõ ràng là chọc là một việc, nhưng mà thưa các vị, phiền não hay không là hỏi ông chủ của tôi có cho phép phiền não hay không chứ. Và cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc, không ai cấm được cả, nhưng mà phiền não hay không là do ta, do ta. Nếu các vị có được một pháp môn hành trì thực tập nghiêm túc, và các vị làm cho năng lực chánh niệm nó sáng bừng, có nghĩa là các vị luôn sống với cái nhận biết mà không phải là cái bị biết. Hai cái điều này phân biệt rất dễ, phải không? Cái gì là các vị biết? Phiền não nè, ưu tư nè, khổ đau nè, giận dữ nè, bất an nè. Và có ngàn vạn cái tên, cái gì mà nó có tên mình gọi được đều là cái bị thấy, bị nhận biết, có phải vậy không? Còn bản chất cái thấy của các vị, cái nhận biết tỏ sáng của các vị thì nó không có tên. Tại vì các vị vừa gọi tên thì các vị đã làm cho ý thức các vị nó sinh một dòng chữ rồi. Và khi có dòng chữ hiện ra thì các vị liền lui về phía sau, thấy nó liền thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là mọi thứ nó sinh khởi trong các vị đều là cái bị biết. Bị thấy là đối tượng, là khách bên ngoài đến mà đi. Còn các vị chính là cái trạng thái này, cái trạng thái tỏ sáng sự nhận biết ngay hiện tiền. Thì đố có thứ phiền não nào sinh ra trong các vị? Và mình lặp lại, người ta chỉ cần nếm một chút hương vị chánh pháp thôi, chưa cần làm thánh, chưa cần phải chỉ vào hình hài này nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Người ta nếm một chút thôi, người ta đã cứu đời sống người ta được rồi. không ai làm cho họ thất vọng, khổ đau, tuyệt vọng gì cả thưa các vị. Cuộc đời có xảy ra ngàn vạn thứ nhưng mà họ không hề bị chìm trong phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau nó vẫn đến với họ nhưng mà họ thông minh hơn mình, họ lui lại. Họ là người đang thấy phiền não đến và đi trong họ, họ là người nhận biết nó. Thế thì thưa các vị, ngay giữa trần đời người kia nghiễm nhiên là chi? Nghiễm nhiên là chi? Bậc đại sĩ giữa nhân gian ạ. Đi ngang qua trần thế này như ngài Quan Thế Âm ngồi trên sóng cả ba đào mà không có sóng nào nhận chìm được họ cả. Đoan cư qua thượng tuyệt trần ai ngồi yên bình trên lượng sóng, không có một mãi trần nào giấy trong tâm thức của vị đó cả. Đó là khi chúng ta thực tập năng lượng chánh niệm đủ giàu thì tự nhiên mình làm được điều này thôi. Xem ra thì cái chuyện thành Phật không phải khó nghe, mà tại mình không chịu thành. Tại mình không chịu thành. Xem ra thì cái chuyện hết phiền não nó vô cùng dễ, mà tại mình không chịu hết. Mình cứ thích vùi trong phiền não để cho nó có chút hương vị của cuộc đời. Và tự nhiên là người ta đều làm cái khổ nhục kế cho nhau, phải rầu rầu, mặt phải đăm đăm khó vậy để cho mọi người cảm thấy quan tâm. Và nếu mình phơi phới như cuộc đời ai quan tâm làm chi? Cho nên mình cần có một cái chút sắc màu bên ngoài để mời gọi sự quan tâm của bao người. Chứ còn đúng ra thì các vị là chủ nhân của chính mình, là thượng đế của chính các vị. Các vị có thể làm cho năng lượng nhận biết của các vị tỏ sáng tràn đầy thân tâm. Thế là không có một thứ phiền não nào chạm tới các vị được cả, chạm mà bị cháy liền. Giống như hành tinh này khi được bầu khí quyển bao quanh này, đố mà có cái vẩn thạch nào ở ngoại tầng không gian nó chạm vô được hành tinh này, chạm mà cháy tiêu. Các vị hình dung là cái phi thuyền của Mỹ nó đi ra ngoài hành tinh rồi, tới chuyện nó trở về chỉ cần mất một miếng thôi, một miếng dán ở trên cái vỏ phi thuyền thôi là bị cháy liền, không có cái chất đất bảo vệ. Mình tưởng là phi thuyền nó làm bằng cái thứ chi ghê gớm, cho thưa các vị, bên ngoài nó làm bằng đất thôi. Tại vì không có thứ chi có thể chịu được cái lực ma sát khi cái tốc độ nó đi vào khí quyển cả. Có một lần mà nó rớt một mảnh thôi, cách đây nhiều năm rồi, khi người ta phóng phi thuyền con thoi lên, các vị thấy là mới có mấy phút thôi nó nổ chết luôn 7 người phi hành gia. Hỏi ra thì do vì nó xích một miếng ghép bên ngoài thôi, nó không che chắn được, không bảo vệ được, cho nên nó làm bùng vỡ luôn chiếc phi thuyền. Từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị phủ sống toàn thân các vị bằng cái năng lượng nhận biết. Thế thì không có một thứ gì bảo vệ các vị được bằng năng lực của nhận biết cả. Không có thứ gì chạm vào đời sống các vị được cả. Giống như hành tinh này, nó khử trừ tất cả loại vẩn thạch vẩn vơ bay vô, nó đốt cháy hết. Thì cũng như thế, thưa đại chúng, là năng lực tu của chúng ta mà giàu có thì ta mới bảo vệ được ta. Người Việt Nam có câu là không phải làm cho hành tinh này nó mềm ra, mà làm cho chân của các vị có miếng da chứ đó. Tức là mang đôi dép để các vị đi khắp trên mặt đại địa. Có một vị vua Ấn Độ, ông một hôm nổi khùng, ông nói là phải làm thế nào để cho khắp đất nước của trẫm êm ái mềm mại, phải trải hết da để cho mọi con đường ta đi đều êm ái. Cái tên đại thần thông minh nó cười khì, nó nói bệ hạ à, cái chuyện nó vô cùng không tưởng, nhưng mà tôi có cách làm cho bệ hạ đi khắp mặt đại địa này nơi nào cũng êm cả. Tôi chỉ cần cắt một miếng da bằng với bàn chân của bệ hạ, buộc vào chân của ngài, ngài đi nơi nào cũng êm cả, phải không? Thưa các vị, trần gian này vạn điều bất trắc nó có thể xảy ra với ta. Các vị có một hình hài, các vị có một đời sống gia đình, các vị có bao nhiêu bất trắc đến với các vị. Tại vì ta có thể duy trì được đời sống của ta tốt, nhưng mà người thân của ta, ta đâu thể duy trì được. Rồi, trong hình hài của các vị có bao nhiêu triệu tế bào, là có bao nhiêu điều kiện để tật bệnh. Nó chỉ cần đi nghịch là ung thư đến. Thế thì bất trắc là chuyện bình thường giữa trần thế. Nhưng mà ta trang bị cho thân ta tràn đầy năng lượng của sự nhận biết, thế thì bất trắc nó đến, nhưng mà nó không có đụng vào đời sống các vị được. Nó chỉ đụng vào thân các vị thôi. Buồn giận ghét thương nó có thể đến, nhưng mà nó cũng không làm cho các vị bị nhận chìm, do vì các vị đã đủ thông minh lui về phía sau. Cho nên các vị là người thấy buồn giận là cái bị thấy. Thưa đại chúng, với con đường Đức Thế Tôn dạy, dù có ngàn kinh muôn sách, dù có mở ra ngàn vạn pháp môn để thực tập, nhưng mà đây là con đường ngắn nhất, con đường độc nhất, luyện một pháp thì các vị có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, chứ không phải là xa sắc gì đâu. Và tôi nhớ tôi có đọc câu thơ mà không có nhớ hết, không biết của cái chị nào, chỉ làm thơ thẩn cũng khá hay. Chị nói ước gì em có thể vo tròn đời sống em lại, để ném vào cuộc đời anh, để cho nó chìm tới đáy. Mình nghe Thi ca nó diễn đạt rất là hay, có phải không? Khi các vị thương người thì các vị muốn trọn cuộc đời các vị đều dâng hiến cho người mình thương. Rồi mình dùng con mắt của người tu, người ta dám vo tròn đời người ta lại để luyện vào cái đống phiền não tử sinh mà người ta còn cố gắng. Gắng cùng mình mới làm được điều này. Tại vì thưa các vị, đời sống gia đình nó đâu phải là hạnh phúc hoàn toàn, nó cũng có những cái vô cùng bất trắc xảy ra chứ. Một là ta chết, hai là người thương ta chết, ba là sống với nhau nó vô cùng là bất hòa. Thế mà người ta còn cố gắng ước muốn vo tròn đời mình lại, còn mình vo tròn đời mình lại luyện vào dòng chảy chánh pháp mà không dám. Làm sao chứ? Tội nghiệp mình ghê. Mình thích luyện mình vô phiền não, nổi chìm và tử sinh, chứ mình không thích luyện mình vào dòng chảy chánh pháp để có thể thành đạt cái giác ngộ. Và cuối cùng mình tặng cho các vị một bài kệ trong kinh Pháp Cú rất là hay. Và chép bài kệ này xong rồi nghỉ. Hy vọng là nhiều năm sau có dịp gặp lại các vị. Và kinh Pháp Cú này nó có bài chữ Hán, nó là Như Hà Sử Lưu Thệ Nhi Bất Hoàng Nhân Mạng Diệt Nhiên Vãng Nhi Bất Phục. Và dịch ra chữ Việt thế này: như nước sông chảy mau, như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Cái điều cuối cùng mình thưa với các vị đó là anh chỉ có một hình hài này để sống rồi, anh có cái thứ hai. Ta có thể mua được 5-7 căn nhà để dành, nhưng mà ta không thể mua được một hình hài để dành để sống. Không thể có cái chuyện di chuyển từ thân này qua một thân khác để sống còn. Cho nên hãy trân quý đời sống này cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, sẽ đến một lúc các vị vô cùng ân hận là mình làm bao nhiêu việc cho người, thế nhưng rồi phút cuối cùng thì mình mong muốn người ta giúp mình thở hơi thở, hoặc là không ai giúp mình thở một hơi cả. Thậm chí là mình mong muốn người thương của mình thay mình đau một chút, cũng không ai thay các vị này đau một chút, tật bệnh một chút đau. Đó là điều thứ nhất. Cho nên trân quý đời sống vô cùng đáng giá. Điều thứ hai thưa các vị, nếu mình tu tập giỏi á, mình làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ, thì hạnh phúc nó cũng làm cho quá khứ u buồn của mình bị xóa tan đi, và nó cũng làm cho tương lai của mình sáng rỡ hạnh phúc. Tại vì ai cũng biết một điều rất dễ hiểu, đó là hôm nay sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến. Thế thì mình làm cho mình tràn đầy niềm vui hạnh phúc do sự tu tập ngay bây giờ, thì các vị tạo được cho quá khứ của các vị cái đẹp. Rồi khi ngay ở đây các vị tu tập được, cắt hết mọi cái suy nghĩ miên man về quá khứ, thì có nghĩa là an trú ngay phút giây hiện tiền, ta đoạn đứt được phiền não của quá khứ. Và khi sống từng sát na như thế, thì thưa các vị, diễn tiến thời gian nó đến phương trời nào ta cũng có được niềm vui. Cho nên nắm giây phút hiện tại, tu tập được cho hạnh phúc, thì hạnh phúc nó tràn về quá khứ, xóa hết dấu vết của u buồn trong quá khứ, và nó cũng định hướng được tương lai. Điều thứ ba, thưa các vị, lời dạy của Đức Phật tặng cho chúng ta cái phương pháp để hành trì, chứ không phải để mình thưởng thức nghe cho vui. Cho nên các vị hãy đem những điều Đức Thế Tôn dạy vào trong thân tâm của các vị, giống như Tôn Ngộ Không phải làm cho chánh pháp của Phật nó thấm vào từng tế bào của ta, phải hành trì thôi thì các vị mới nếm được cái hương vị an lạc của chánh pháp tặng cho. Thưa đại chúng, là 12 giờ hơn, hãy dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.